Đạo tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 64, giảng giải bộ luận Niệm Phật Thập Yếu, nguyên tắc của Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Thuyền Hạ Tâm, Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, giảng ngày 12 tháng 9 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta học sang chương tiếp theo, đó là chương 5, có nhan đề Niệm Phật phải hành trì cho thiết thật. Cụ lấy tên là Niệm Phật phải hành trì cho thiết thật. Ở phần khải đề tức là mở đề đó, của chương này á, tổ dạy là lặng ngồi trốn tĩnh lâu, trăng sáng gió canh thâu, bát nhã hương lòng nhẹ, lăng già niệm ý sâu, Phật tâm chung một vẻ, thiền tịnh chẳng hai màu, ngưng chuỗi thầm riêng hỏi, hoa đêm điểm điểm đầu. Đấy là cái bài khải đề của tổ. Ngài nói cái lời mở đầu cho cái chương thứ 5 có nhan đề là Niệm Phật phải hành trì cho thiết thật này. Thế nào là lặng ngồi trốn tĩnh lâu, trăng sáng gió canh thâu, bát nhã hương lòng nhẹ? Ở đây ý Ngài muốn dạy gì? Chúng ta ngồi an tĩnh niệm Phật hoặc là tu thiền vân vân, thì tâm của chúng ta sẽ được tĩnh lặng, cũng giống như cái cảnh trăng sáng và tâm hiện vậy. Tâm hiện trăng sáng, trăng sáng tâm hiện. Đây là lấy cái thí dụ ở bên ngoài thì lấy trăng, bên trong thì chủ cho chỉ cho tâm. Trăng mà sáng á, thì đương nhiên hôm đó là cái thời tiết rất là đẹp thì mà chúng ta mới nhìn thấy trăng sáng được. Còn thời tiết mà không đẹp, dù đó là ngày rằm đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không nhìn thấy trăng sáng được. Tương tự như vậy, người mà tâm mà không yên tĩnh, không tĩnh lặng, không tu tập thì luôn luôn bị tham sân si nó che khuất, mất cái chân tâm thanh tịnh, từ bi bình đẳng, yêu thương đồng loại của chúng ta sẵn có. Cho nên ở đây cụ mới nói là trăng sáng gió canh thâu, bát nhã hương lòng nhẹ. Bát nhã ở đây là chỉ cho trí tuệ, chỉ cho trí tuệ giải thoát, trí tuệ vô lậu của nhà Phật của chúng ta. Nếu chúng ta mà tu tập mà trí tuệ được hiển lộ, được khai sáng như là mây tan trăng hiện thì tất cả mọi phiền não nhiễm ô, mọi sự đau khổ đều tan biến, chỉ còn lại cái trí tuệ bát nhã thanh tịnh vô cầu vô tu vô phiền não khổ đau mà thôi. Lăng già niệm ý sâu, lăng già đây là chỉ cho một bộ kinh, một bộ kinh lăng già, một bộ kinh mà được Đức Phật nói về chỉ về cái chân tâm, chỉ dạy về chân tâm. Bộ kinh này thời xưa ở bên Ấn Độ có một cái quốc gia ở giáp đất nước Trung Quốc, là nhà vua vì thấy cái bộ kinh này là bộ kinh rất là quý cho nên là cấm không cho đem ra nước khác, cấm riêng bộ kinh này, một quốc gia Ấn Độ là cấm không cho đem bộ kinh này ra các quốc gia khác. Bây giờ có một vị thiền sư người gốc Ấn Độ, ngài muốn đem cái bộ kinh này đi sang Trung Hoa để truyền bá, nhưng mà không biết cách nào để truyền đi được, để đem đi được. Có một số những vị pháp sư, những vị thiền sư mang đi ra biên giới và bị khám và bị bắt rồi. Vì vua không cho mang cái bộ kinh này ra khỏi nước, vì bộ kinh này là bộ kinh rất là quý. Đặc biệt là đối với cái vị quốc vương ấy, không muốn cho cái bộ kinh này ra khỏi đất nước của mình. Cho nên là ra cái lệnh cấm. Vì vậy mà cái vị sư, có vị thiền sư đó, ngài mới nghĩ mãi mà ra một cái kế, đó là ngài đem cái khoét, khoét cái thịt ở trên đùi người ta, cắt thịt, bỏ thịt đi và cho quyển kinh vào đó và băng bó lại, khâu lại và băng bó lại và đi qua biên giới. Đấy, chúng ta thấy ngày xưa các tổ người ta muốn truyền bá được một bộ kinh đến với người dân, đến với hậu học, đến với một quốc gia khác không phải dễ dàng. Cũng không phải dễ dàng đâu các quý vị. Vừa qua thầy làm một cái đơn, làm một cái công văn, một cái đơn, mình gọi là cái đơn, gửi sang ở bên Phật Quang Sơn của Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân ở bên Đài Loan. Sau khoảng một tháng, các cụ xem xét và phê duyệt, các cụ ấy gửi về cho đạo tràng chúng ta là 4.000 đâu 2.450 mấy đầu sách, thế không phải một quyển sách đâu, mà 2.450 mấy đầu sách, tức là đây gọi là một đầu sách này, đây một quyển niệm Phật thập yếu này gọi là một đầu sách. Trong vòng có một tháng thôi mà các cụ xem duyệt xem, tất nhiên các cụ duyệt xem ra có phải là mình thỉnh về để học thật không, thỉnh về để nghiên cứu thật không, thỉnh về để tu tập thật không, và thỉnh về để hoằng pháp giáo hóa lợi sinh thật không, hay là một cái tổ chức nào đó nó giải danh nhà chùa. Đó. Tất nhiên là có phải có đệ tử học ở bên đấy, có hai sư cô học ở bên đấy, xong rồi lên bạch với các hòa thượng, các thầy bên đó. Nhưng mà các cụ, các thầy bên đó vẫn chưa tin, bắt là thầy phải làm một cái đơn, đóng dấu ở chùa này vào, có chữ ký của thầy và đóng dấu ở chùa này vào, gửi qua bên đó, người ta xem xét, lên mạng cho người ta tra xem có cái chùa Khai Nguyên thật không, có cái ông sư như thế thật không. Người ta xem xét một tháng, sau rồi người ta mới quyết định, người ta cho, người ta cúng dường. Gửi một lúc là 2.400 mấy chục đầu sách, trong đó có hai bộ Đại Tạng, một bộ Càn Long Đại Tạng Kinh và một bộ Tục Tạng Kinh còn thiếu. Tất cả nó có mười mấy bộ Đại Tạng mà mới gửi được có hai bộ thôi. Cho nên tới đây cái đạo tràng chúng ta nếu mà dịch được hai cái bộ Đại Tạng, Càn Long Đại Tạng Kinh và bộ Tục Tạng Kinh, thì nhanh cũng phải mất 10 năm dịch xong hai bộ đấy. Một tổ dịch kinh khoảng độ tầm 10 người làm cật lực, phải 10 năm mới xong hai bộ Đại Tạng ấy. Các quý vị đừng có nghĩ rằng đơn giản, đừng có nghĩ rằng nhanh chóng. Đấy. Mười năm đấy là nhanh, 10 người làm gọi là nỗ lực mà làm nhanh, làm chuyên thì phải mất 10 năm. Cho nên cái bộ kinh Lăng Già ngày xưa là một bộ kinh là cực kỳ quý hiếm. Cho nên nói về cái lịch sử truyền thừa cái bộ kinh Lăng Già này đấy, tổ phải mổ cắt thịt ở đùi mình ra, khoét thịt đi, cho vừa quyển kinh vào đó, khâu và băng bó lại, coi như là mình bị thương ấy, mà máu chảy rầm rề ra, tất nhiên cái quyển kinh đó đã được quấn vào trong túi bóng hay cái gì đó thì chúng ta không rõ, nhưng mà có nghĩa là máu nó không thấm được vào. Tất nhiên các cụ làm ngày xưa người ta cũng có cái kinh nghiệm người ta. Nhưng mà các quý vị có chịu, dám chịu đau để mà cắt một chút thịt mình ra không? Cắt một miếng rồi còn đau còn khó chịu, mà này là còn gì? Còn rạch khoét thịt đi để cái da ra ngoài, xong rồi cho quyển kinh vào đó, xong lại khâu cái da vào. Chúng ta quả thật là bái phục cái tấm lòng vị pháp của các bậc tổ sư ngày xưa. Thực sự các ngài là phát tâm dũng mãnh, phát cái tâm là Bồ Tát rộng lớn mới có thể làm được điều đó. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đứt thái rau, thái dưa làm cái gì, đứt một tí tay này xem, đã đau điếng đi rồi. Mà quyển kinh ấy, ít nhất là dài ở đây là khoảng độ tầm 25 phân. Vậy có nghĩa là cái đùi của ngài phải mổ rạch từ trên đầu này xuống thì gần tới đầu gối. Mà không chỉ mổ vạch một cái, lưỡi lam vạch một cái thì đơn giản đúng không? Thôi nhắm mắt nhắm mũi vạch một cái là đơn giản. Thử xem. Đi nay xuống bếp thử xem. Thôi đừng thử ra cái này không đơn giản. Thử các vị về con cái nó bắt đền thầy thì chết. Người thân bắt đền thì bảo thầy họ xuống bếp lấy dao để thử thì chết. Nhưng mà cũng chả ai dám thử đâu, nói thật như thế gớm. Cầm cái dao lên cái run run lẩy bẩy lên, chưa vạch đã rơi dao rồi ấy. Đấy, tổ vạch ra, cắt thịt ra, mổ cắt ra ra rồi khoét thịt đi tới trong xương, xong rồi cho quyển kinh vào đó khâu lại, lấy băng, lấy thuốc, lấy băng bó, lấy lại kiểu như mình đang bị gãy chân, đang bị bó buộc ấy, đang bị bó bột ấy. Đấy, xong rồi đi qua biên giới. Chúng ta thấy khó khăn như thế, gian khổ như thế, thậm chí là chẳng màng cả tính mạng của mình để truyền bá được một bộ kinh đến với chúng sinh. Nay chúng ta dễ dàng chưa? Dễ dàng không? Muốn thỉnh kinh đến chùa Khai Nguyên, chúng ta muốn thỉnh kinh xuống dưới phòng kinh sách, muốn quyền nào vào đấy là thỉnh thôi. Tiền cũng chả mất luôn. Vì tiền là của Đàn Na Tín Thí Thập Phương mà cũng ràng rồi. Cho nên đạo tràng chúng ta là không bán. Vì đồng tiền đó là của Thập Phương Đàn Na Tín Thí. Có người thì cúng dường để cầu phúc, có người cúng dường để cầu trí tuệ vô lậu thành Phật sau này, có người thì cúng dường để cầu nguyện để cho gia đình được bình an, tiêu tai miễn nạn, có người thì cúng dường để cầu siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ và người thân vân vân. Cho nên cái đó là họ cúng dường để đem gieo duyên cho người khác, mà thầy đem bán cái quyển kinh đó là thầy tội ngập đầu ra. Không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên người ta cúng dường thì này mình là phải đem cúng dường. Đó, các vị xuống, có thể ở Việt Nam này các vị đi thấy ít chùa, mà đến các chùa mà muốn kinh muốn sách gì cứ xuống dưới phòng thông tin là cho con thỉnh một quyển, thế là cho con thỉnh vài quyển, thậm chí thỉnh cả một cái thùng sách cũng chẳng phải mất một đồng nào cả. Hiếm lắm các quý vị. Miền Nam thì tôi chưa biết, mà miền Bắc thì tôi nghĩ là chắc chả có chùa nào, chả có ngôi chùa thứ hai là như thế. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rồi. Đấy, đang nói về cái bộ kinh Lăng Già ý niệm sâu. Lăng Già ở đây là chỉ, đầu tiên là chỉ cho một bộ kinh được Đức Phật tuyên thuyết, chỉ bày về chân tâm, về Phật tính, về phương pháp tu tập giác ngộ thẳng tắp cho các hành giả cho chúng sinh. Và vì vậy cho nên chữ lăng già ý niệm sâu đây, chữ lăng già đây còn ngoài cái từ chỉ cho kinh ra còn có thể chỉ cho cái tâm ý thanh tịnh, giác ngộ và giải thoát của hành giả tu tập đã đạt đến một cái trình độ là cao, đó là tâm không còn phiền não, không còn tham sân si nữa. Tâm Phật chung một vẻ, khi đã đạt được đến cái trạng thái, đạt được cái tâm ý như là trong kinh Lăng Già Đức Phật nói ra rồi á, thì Phật và tâm, Phật là chỉ cho gì? Chỉ cho đấng đã giác ngộ. Tâm là chỉ cho gì? Những chúng sinh tu tập có thể đạt được cái chân tâm thanh tịnh rồi, thì cho nên đây mới gọi là Phật tâm chung một vẻ, tức là tức tâm tức Phật. Trong nhà thiền có câu là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đạt được cảnh giới đó rồi thì thiền tịnh chẳng hai màu, tức là thiền tịnh không có là hai, không có phân biệt là hai, thiền cũng là tịnh, tịnh cũng là thiền. Khi thiền đó đạt đến cái trình độ gì, minh tâm kiến tính thì cũng là tịnh. Tịnh đạt đến cái, tức tịnh ở đây chính là người niệm Phật đó, đạt được cái tới cảnh giới gọi là nhất tâm bất loạn đó, thì cũng là thiền. Cho nên mới nói là thiền tịnh chẳng hai màu. Chẳng hai màu tức là không có khác đó. Không có màu xanh, màu vàng trái nhau, hay không có màu đỏ, màu trắng ngược nhau, không có màu đen, màu sáng hay gì đối nhau, vân vân đó. Tức là đây thì chỉ cho thiền tịnh vốn không hai, không khác vậy. Ngưng chuỗi thầm riêng hỏi. Ngưng chuỗi thì đang niệm Phật này. Ngưng chuỗi đang niệm A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Ngưng lại không niệm nữa. Đó là ngưng chuỗi. Thầm riêng hỏi. Hoa đêm điểm điểm đầu. Ý ở đây tổ nói gì? Ngưng chuỗi ở đây là chỉ cho khi niệm Phật đạt đến cái tâm cảnh nhất như, nhất tâm bất loạn rồi, thì tất cả mọi phiền não đều hết sạch, đều tan không. Cho nên không còn một chút cái sự vướng mắc nữa. Chúng ta sang tiết 26, xong cái phần, vì thời gian không nhiều cho nên nói cái phần mở đề sơ sơ như vậy thôi. Mục A, môn niệm Phật với tứ đoạt và tứ hạnh. Đấy, bắt đầu nói hơi cao rồi đấy. Tổ bắt đầu nói lên khá cao rồi đấy. Tiết 26 nói về hạnh tinh tiến, cũng là điểm không thể thiếu. Như trên đã nói, điểm thiết yếu của môn niệm Phật là phải phát nguyện vãng sinh. Tức là bài trước, hôm trước đã học ạ. Nói là người niệm Phật, cái điểm thiết yếu là phải phát nguyện vãng sinh. Nếu không phát nguyện vãng sinh thì cho dù có giống như cái vị cư sĩ mà hôm trước thầy nói, cõng tượng Phật ở Di Đà trên lưng, suốt ngày niệm A Di Đà Phật nhưng mà không phát nguyện tha thiết, cho nên đến khi xả bỏ báo thân không được vãng sinh, mà lại phải là một vị tăng ở đời sau. Có một vị tăng cũng tương tự như vậy. Câu chuyện ở bên Trung Quốc có hai vị, một vị là cư sĩ cõng tượng Phật, cõng kinh Phật A Di Đà trên lưng nhưng mà nguyện không tha thiết không được vãng sinh. Có một vị tăng cũng vậy, cõng tượng Phật A Di Đà trên lưng, thường niệm Phật nhưng mà phát nguyện hời hợt cho nên cũng không được vãng sinh, kiếp sau lại trở thành một vị tăng kém hơn vị tăng của đời trước. Cho nên ở đây tổ nhắc lại là niệm Phật điểm thiết yếu là phải gì? Phải phát nguyện vãng sinh. Nếu nghĩ rằng ta chỉ cần niệm hồng danh muôn đức của Đức Phật A Di Đà cho thật nhiều, tự nhiên sẽ có vô lượng công đức, dù không vãng sinh công đức ấy cũng chẳng mất. Nghĩ như thế là sai lầm, nguy hiểm và thiếu trí tuệ. Bởi có hạnh mà không nguyện thì công đức ấy sẽ biến thành phúc báo ở đời sau. Đời thứ hai đã hưởng si phúc, tất dễ tạo nghiệp. Sang đời thứ ba nhất định phải bị đọa lạc tam đồ. Đó là điều sai lầm, nguy hiểm. Vì thế, ở trên mới gọi tín nguyện là tuệ hạnh vậy. Đó. Ở đây, qua đoạn văn này, chúng ta thấy tổ dạy chúng ta niệm Phật mà không phát nguyện vãng sinh thì thực sự là sai lầm vậy. Có người cho rằng chỉ cần niệm Phật nhiều, hàng ngày niệm Phật, niệm tương tục, cứ A-di-đà-phật niệm suốt như thế thì công đức vô lượng, chẳng cần sinh Tây Phương Cực Lạc, sinh cõi này cũng được vậy. Có người cho như thế. Thì tổ dạy là gì? Những người nghĩ như thế thì suy nghĩ và hành động như vậy, đó là sai lầm lớn vậy. Vì sao? Vì tổ nói rằng người có công hạnh niệm Phật nhưng không phát nguyện là vãng sinh thì người đó sẽ biến cái phúc báo này để thụ hưởng ở đời sau. Tức là biến cái phúc báo niệm Phật, công đức niệm Phật bây giờ để hưởng ở đời sau. Ví dụ như làm vua, làm đại thần, bây giờ gọi là tổng thống, làm thủ tướng, làm bộ trưởng vân vân đó, làm chủ tịch tỉnh, chủ tịch huyện vân vân đó, hoặc là làm chủ tịch tập đoàn, làm tổng giám đốc công ty này nọ, làm đại gia này nọ vân vân đó. Đấy là những người gì có phúc báo, do đời trước kiếp trước họ trồng nhân lành, cho nên đời nay kiếp này họ hưởng cái phúc báo như thế, có trí tuệ, có phúc báo, họ làm quan lại có bổng lộc, hoặc là làm gì, làm doanh nhân, doanh nghiệp thành đạt vân vân. Đó, tất cả là những người đó họ có gì, có cái phúc báo ở đời trước họ trồng, không phải ngẫu nhiên mà bây họ được như thế đâu các quý vị. Cho nên có người đến nói với chúng tôi, bạch thầy, con rất là chịu thương chịu khó làm ăn vất vả đào và đầu tư này nọ, mà tại sao con làm cái gì cũng mất cái đấy. Vì sao? Vì mình kém phúc báo, không có phúc báo, đầu tư càng nhiều thì càng lỗ. Người ta thấy người ta làm bất động sản người ta được, người ta lên vù vù, mình lao vào bất động sản mà cái người ta lừa mình ngay, hoặc gặp cái lúc người ta chứng lại lỗ ngay, chết ngay. Đấy. Mấy năm trước ở Sơn Đông đấy, có người thấy là đất cát người ta mua đi bán lại với nhau được. Thế có một cô cũng hay sang chùa đây, cô ở nhà ở bên xóm Công Trương này, cũng hay sang chùa lễ. Hãy thấy người ta làm ăn được, cô ấy đến cô nói với thầy, bạch thầy, con thấy người ta làm ăn buôn bán bất động sản được như thế, hay là con chuyển nghề con đi sang làm bất động sản này? Thầy bảo bất động sản làm ăn thì được thật, nhưng mà không phải ai làm ăn cũng được, còn cái phúc báo của người đó nữa. Thế cô bảo, nhưng mà con thấy người ta làm dễ lắm. Con đi bảo cho người ta, ví dụ con thì con không có tiền, con bảo cho người ta buổi sáng buổi chiều người ta mua được miếng đất là có chục triệu, hai ba chục triệu, có miếng được 40-50 triệu thậm chí hơn. Hay là con về con cắm cái sổ đỏ nhà con đi, con lấy tiền con mua. Tôi bảo từ từ, làm cái gì cũng phải từ từ, phải suy nghĩ, chứ không phải ai mà làm ăn cũng được. Nếu ai mà làm ăn bất động sản cũng được thì ai là người mất? Tôi bảo từ từ. Mình nói như vậy rồi, tưởng cái cô thì cô thôi, tưởng cô sẽ hiểu ý mình. Ai là mình tự nhiên là đi nói là cô không có phúc để làm ăn cái đấy đâu, đúng không? Đương nhiên là mình phải tìm những cái cách nào mà khuyên cho nó tế nhị thôi. Bảo đây, mình đã nói rằng làm không phải ai cũng được đâu, mà mình đã biết rõ rồi. Người ta làm ăn cái đấy người ta sẽ chết. Vì sao? Có phúc đâu. Không có phúc. Ai đi chỉ trỏ cho người ta kiếm 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu thì được. Nhưng mà đem anh cắm đất cát nhà cửa đi, anh mua là anh chết. Cho nên thầy bảo là từ từ tìm, bảo cách là thôi từ từ, không phải ai làm cũng được đâu, cứ từ từ, phải suy nghĩ cho nó kỹ. Thế cứ tưởng vợ chồng về là nghe theo mình, thế là ấy thôi. Hóa ra về bắt đầu thì cứ làm ăn vài bữa nó thấy nó đất nó lên cái năm 2009-10 đấy. Thế lên. Thế là làm ăn là kiếm được một tí, cứ chỉ trỏ xong rồi chung nhau được có vài trăm một cái, lại chung nhau giữa người này người kia, xong bắt đầu kiếm ra được khoảng tỷ, hơn tỷ một cái, tham. bắt đầu đi mua, bắt đầu ôm, ôm và bán cho các đại gia Hà Nội. Thế kiếm vài trăm triệu, trước thì kiếm vài chục triệu thì nghe gì dễ, à, nghe ổn rồi. Nhưng bây giờ tự nhiên mua xong lại bán cho các đại gia được mấy trăm triệu, thậm chí có miếng được hàng 400-500, hàng tỷ đồng, mua ở trong cỏ, trong gì đấy, ở trong cỏ, trong Ba Vì, ở trong làng văn hóa, cả Sơn Đông này mua trong kia này. Đang đi làm ở sân gôn, bỏ cả sân gôn để đi kinh doanh buôn bán bất động sản. Mấy tháng sau đi sang cứ đi khóc, bảo là bạch thầy, con mất hết rồi. Bảo con mất hết rồi. Bảo là sao mà mất? Chồng con đánh con suốt ngày. Bảo làm sao mà đánh? Vì con là giấu anh ấy, con đang mang sổ đỏ đấy, con cấm con vay tiền ngân hàng, con buôn bất động sản. Cái lúc mà lên mà được tiền thì anh chả nói gì. Bây giờ mất hết và anh quay sang anh chửi, anh mắng, rồi anh đánh, anh bảo là tại mày thế nọ, mày thế kia, làm mất cửa mất nhà, tao chả có nhà mà ở, con tao chả có nhà mà ở. Rồi anh làm đơn, anh đòi ra tòa, đòi ly dị. Đấy, chúng ta thế. Ở ngay đây đấy. Mà ngày xưa rất hay sang chùa. Thầy đã bảo là thôi từ từ rồi, người ta phải hiểu. Chẳng nhẽ thầy đi nói tuyệt ra số của cô không buôn bán bất động sản được à? Ai thầy đi nói thế, thầy mà nói thế thì thầy có phải ông sư nữa đâu, không phải ông sư nữa. Cho nên cái phúc báo của mỗi con người ta nó có khác nhau. Không phải ai đi buôn đi bán cũng trở thành ông chủ bà chủ. Không phải ai học xong đi thi vào công chức nhà nước cũng lên làm người lãnh đạo. Không phải ai xuất gia đi tu cũng trở thành một bậc minh sư lỗi lạc, trở thành một bậc thầy mẫu mực, trở thành cái vị chân tu đạo cao đức trọng. Không phải đâu các quý vị. Mà đều do cái nhân duyên, cái phúc báo của người ta gieo trồng và tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi đó. Không phải đơn giản. Không phải đơn giản là trong một đời nay kiếp này. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy cụ tổ cụ dạy là người niệm Phật mà không phát nguyện vãng sinh. Cho dù niệm Phật câu câu chữ chữ nối liền nhau hết cả cuộc đời này mà không phát nguyện vãng sinh thì đời sau sinh ra cũng chỉ được cái phúc báo. Được phúc báo làm gì? Làm vua chúa quan lại, thương gia, những người giàu có hưởng phúc báo mà thôi. Nếu ở cõi người, lên cõi trời thì làm chư thiên chư tiên, thậm chí làm vua các cõi trời vân vân, tùy vào công đức niệm Phật lại nhiều ít, nhất tâm hay không ở đời trước mà thọ cái quả báo ở đời này khác nhau như thế. Rồi tôi bảo là đó, giấu cho phúc báo có nhiều đến đâu ở thế gian này thì tổ gọi đó là si phúc. Ở đây miền Nam gọi là si phước, chứ phước miền Nam gọi là phước, miền Bắc chúng ta gọi là phúc. Si phúc tức là cái phúc báo á. Cái phúc báo vì sao gọi là si, si tức là ngu si, là mờ tối, vì sao lại gọi là si phúc? Vì chúng ta nếu thọ hưởng cái phúc báo của chúng ta một cách quá với cái nhân lành chúng ta gieo trồng ở kiếp này thì dần dần chúng ta sẽ hưởng hết cái phúc báo ấy. Đó. Ở Việt Nam chúng ta có một câu chuyện của một vị thiền sư rất nổi tiếng. Nếu chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta nghiên cứu, chúng ta thấy rõ. Đó chính là thiền sư Từ Đạo Hạnh ở chùa Thầy. Khi còn là vị thiền sư, ngài gọi là một bậc cái chân tu lỗi lạc của Phật giáo Việt Nam ở triều đại nhà Lý. Nhưng vì cái hận thù của ngài đối với gì? Đối với kẻ thù là thiền sư Đại Điên giết cha mình, cho nên ngài tu tập với cái mục đích là gì? Là mong đạt được thần thông để trả thù cho cha. Vì vậy sau một thời gian sam phương cầu đạo, ngài đã biết được phương pháp tu, ngài đến chùa Thiên Phúc ở núi Thầy, nay gọi là chùa Thầy đó. Đó chính là chùa Thiên Phúc. Ngài ẩn cư ở đó và chuyên tu. Ngày xưa dân tình nó chưa nhiều như vậy đâu. Cái núi thầy dưới chân núi nó chưa có dân ở sát vào đấy đâu. Đó. Có mình ngài lập cái am chanh để chuyên tu ở đó mấy năm. Thì ngài mà phát nguyện là trì chú Đại Bi và tu theo mật tông. Ngài phát nguyện rằng á, bao giờ mà cái gậy và cái bát của ngài á, bỏ xuống dòng sông đáy mà nó trôi ngược dòng sông, thì khi đó ngài đủ đạo lực để trả thù cho cha. Vì cha của ngài là ngài Tử Vinh bị thiền sư Đại Điên dùng chú thuật để ám hại chết, thì cha của ngài cũng là quan trong triều nhà Lý. Cho nên ngài không có cách gì để trả thù, vì thiền sư Đạo Điên là một con người có thần lực, tức là có phép, có thần thông. Cho nên nay muốn trả thù được cho cha thì phải học, phải vượt được gì? Vượt được cái phép thuật của sư Đại Điên. Cho nên ngài mấy năm ẩn cư chuyên tu như vậy, ngài một hôm thấy thì thấy tứ chấn thiên vương ngài trì Đại Bi, trì chân ngôn, trì Đại Bi tức là trì chú, mà thấy bốn vị thiên vương hiện ra và hỏi ngài có mong cầu cái gì. Là ngài có trả lời đấy, mong cầu duy nhất là có thể tu tập đạt được cái thần lực để trả thù cho cha. Khi ngài nói như vậy xong thì thấy các vị thiên vương kia phóng quang sáng rực và các vị bay về trời. Và thiền sư từ đạo hạnh thấy là mình tu như vậy là đã cảm được cả thiên long các ngài hiện ra rồi, thì có thể là thần lực đã đạt được. Thế vậy ngài đi ra cái dòng sông đáy, ngài vứt cái gậy xuống dưới nước, cái gậy nổi và đứng cái gậy lên, và ngài chú nguyện, ngài nguyện rằng nếu mà cái đạo lực của ngài mà tu hành mà đủ để trả thù cho cha, thì nguyện cái gậy gì sẽ trôi ngược dòng sông. Ngài vừa nguyện xong thì cái gậy đứng thẳng lên và trôi ngược dòng sông thật. Và ngài thấy như vậy là gì, cái sức tu của ngài đã đủ để có thể trả thù cho cha rồi. Vì vậy mà ngài cầm cái gậy đó đi thẳng đến quận Cầu Giấy bây giờ đó. Ngày đó thiền sư Đại Điên ngài đang tu ở cái chùa đó, ở trong cái ngôi chùa quận Cầu Giấy bây giờ. Và ngài đến thẳng đi theo men theo con sông ở đấy đó, ngài đi vào thẳng trong chỗ quận Cầu Giấy, và ngài đến thẳng ngôi chùa, ngài vào ngài gõ vào đầu của thiền sư Đại Điên một cái, và thiền sư Đại Điên bị bệnh, mấy ngày sau bị bệnh mà chết. Chết xong lại muốn hóa, lại muốn đầu thai là vào làm vua nhà Lý. Đó, lúc đó thì thiền sư từ đạo hạnh ở chùa thầy biết được việc đó, sợ rằng để cho thiền sư Đại Điên là hóa thân là vào làm vua nhà Lý đời sau thì sợ rằng hủy diệt Phật giáo lại báo thù mình, cho nên mới sai bảo với chị gái là đem cái bùa chú của mình để dán bốn cổng thành Thăng Long, khiến cho Đại Điên không thể đầu thai được, và cuối cùng là từ đạo hạnh đầu thai. Từ đạo hạnh đầu thai thì chúng ta thấy đầu thai vào sau này làm vua Lý Thần Tông. Nhưng đến đời vua Lý Thần Tông, chúng ta đọc về lịch sử Việt Nam 8 đời vua nhà Lý, thì vua Lý Thần Tông đến đời vua Lý Thần Tông là gần như là đã suy, đã cực kỳ suy. Lý Thần Tông sau này bắt đầu đến Lý Thần Tông là suy, sang Lý Huệ Tông là suy, là quyền lực để vào hết Trần Thủ Độ rồi, hết tay Trần Thủ Độ. Và cho nên Lý Huệ Tông mới phải truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng, sau này là vợ của Trần Cảnh, 8 tuổi. Đó. 8 tuổi được cha truyền ngôi cho. Đấy, chúng ta thấy đời trước thì như vậy, là vì chân tu lỗi lạc như thế. Đời sau thì có đến hàng trăm vợ, mỗi bữa cơm ăn thì có không biết là bao nhiêu sơn hảo hải vị bày ở trên bàn, trên mâm. Mấy chục năm mà đời trước thì cơm rau tương cà, gọi là tương cà mắm muối, chay tịnh để tu hành. Đời sau thì làm vua thì lại gì ạ? Ăn không biết bao nhiêu món sơn hào hải vị trong một bữa cơm. Thế nên đấy gọi là gì? Đốt phúc đó. Đấy, cho nên ở đây ý ở đây là nói Tôi phải nói như thế để chúng ta thấy rằng á, ở đây á, tổ nhị đệ nhị đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, ngài dạy là người niệm Phật mà không cầu vãng sinh á, ở lại cuộc đời này là hưởng hết si phúc á. Đấy, cái đó là si phúc đấy. Làm vua như là vị sư ở chùa Quang Minh ở dưới Hưng Yên Việt Nam chúng ta, sang bên nhà Minh á, sau khi chết á, đầu thai sang nhà Minh làm vua Minh Thần Tông á, cũng như thế. Đấy, khi làm vua rồi á, vẫn nhớ kiếp trước mình là người tu ở cái chùa Quang Minh của Việt Nam, nhưng mà lúc đó thì vì hưởng cái phúc báo là ông vua, cung trần mỹ nữ, rồi cung vàng điện ngọc, trăm món ăn hương vị ngon ngọt vân vân đó, thì không muốn nhớ đến kiếp tu hành của mình đời trước nữa, cho nên hưởng cái sự vinh hoa phú quý ấy. Và cuối cùng thì ông vua đó không biết bây giờ đang đọa lạc ở đâu. Cho nên đây mới nói là, tổ mới nói là hưởng hết cái si phúc á, thì đời á, sau thì hưởng si phúc, còn đời sau nữa thì tất sẽ đọa vào trong ba đường ác đạo, đọa tam đồ, ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Cho nên á, qua cái đoạn văn này chúng ta thấy là tổ tha thiết dạy cho hậu học chúng ta, người niệm Phật á, phải phát nguyện là vãng sinh. Nếu không phát nguyện vãng sinh thì tất sẽ trở thành gì ạ? Là hư dối vậy. Luống cái gì? Luống uổng cái công niệm Phật của chúng ta ở đời này và đời trước vậy. Đời này chúng ta niệm Phật mà không phát nguyện vãng sinh thì luống vậy. Chẳng khác gì chúng ta chỉ chịu khó chăm chỉ để gieo trồng lúa thóc có một vụ. Vụ sau thấy được mùa rồi cứ thế là hưởng, chả gieo trồng nữa thì vụ sau nữa chúng ta có được ăn nữa không? Không có nữa. Lại chết đói dài ra. Cho nên ý của tổ là dạy là thế giới này nó như thế đấy, muốn ăn thì phải đi làm, phải làm thì mới có ăn. Cho nên sơ sẩy một chút mất mùa mất màng một cái là chúng ta đói ngay, hoặc lười biếng một tí là chúng ta thì cũng thiếu ăn ngay. Nhưng về Tây Phương Cực Lạc thế giới thì nương vào cái công đức nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, đồng thời cũng là cái hành nguyện tu hành của chúng ta, đạo hạnh tu hành của chúng ta thế giới đó, do gần Phật nghe pháp cho nên là không còn bị thiếu thốn về ăn mặc ngủ nghỉ như thế nữa, không còn cái cảnh khổ về sinh già bệnh chết như vậy nữa, vân 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 vân. Gần đây có một số vị vừa qua đã gửi cả một cái bài viết dài gửi vào trong cái địa chỉ mail của thầy, chắc vị này là sư. Đại ý là gì? Là vị ấy phản đối thầy là cũng rất là, đầu tiên vị cũng nói là cũng xem qua một số những bài giảng của thầy, một số các công việc Phật sự của thầy, và cũng nói là gì? Cũng rất là tán thán và hoan hỷ những cái việc làm của thầy. Nhưng cuối cùng thì gần chốt lại vị nói rằng nhưng mà rất tiếc là thầy gì không đi đúng con đường chính đạo của Đức Thế Tôn, mà thầy lại đi dạy mọi người niệm A Di Đà Phật, là một ông Phật không có thật ở trong giáo lý đạo Phật của chúng ta, một ông Phật mà do các vị sư Trung Quốc và các vị sư Bà La Môn giáo viết ra, bịa ra. Ước rằng nếu mà thầy mà đem cái trí tuệ và cái hạnh nguyện của thầy ấy mà đi truyền bá đúng giáo pháp của Đức Phật Thích Ca thì quả thật là chúng sinh được lợi lạc bao nhiêu. Quả thật là Phật giáo ở Việt Nam được trưởng thành và lớn mạnh lên bao nhiêu. Đại ý là rất buồn khi mà thấy thầy đi truyền bá pháp môn tịnh độ và cho rằng đó là gì, pháp môn này là pháp môn của các vị tổ sư Trung Quốc và các vị sư Bà La Môn Phật giáo Ấn Độ vẽ ra, bịa ra. Tại làm sao mà làm sư mà lại không đi truyền bá giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, mà cứ suốt ngày đi truyền bá giáo pháp niệm cái ông A Di Đà ở tận Tây Phương Cực Lạc, do gì? Do tưởng tượng ra, chứ lấy gì, làm gì có ông A Di Đà Phật. Đấy, đại ý là thế. Viết vào một cái tờ mèo mấy trang giấy, nhưng mà thôi thì nói sơ sơ như thế. Và thầy đọc xong thầy xóa luôn, thầy cũng không có trả lời, cũng không trả lời, vì mình thấy cũng không phải gì, không phải bận tâm đến cái chuyện đó. Vì người ta có cái nhìn nhận như thế là cái nhìn nhận gì, thiên kiến, tức cái nhìn nhận nó lệch lạc về một bên, chưa có cái sự tham khảo, cái sự nghiên cứu hiểu biết sâu rộng ở trong cửa Phật chúng ta, cho nên chưa thể bao dung được vạn pháp quy tâm. Tâm là gì? Là chủ của gì? Của muôn pháp. Vạn pháp á, sinh ra cũng bởi tâm. Tâm chúng ta gì? Mà rỗng lặng, sáng suốt thì tất cả các pháp á, đều không hai không khác vậy. Thì làm gì có chuyện pháp của Phật Thích Ca khác, của pháp Phật Di Đà khác. Pháp Phật thì Di Đà cũng là pháp của Thích Ca, pháp của Thích Ca cũng là pháp Di Đà. Khi mà hiểu được đạo thì bốn niệm xứ, bốn chính cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần và tám giác chi, hay là con gọi là tám con đường chân chính, gọi là bát chính đạo. Trong chữ Hán gọi là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần đó. Tất cả pháp đó cũng như là gì? Cũng đều là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đó cũng là gì? Là pháp đó mà thôi. Người ta không hiểu được muôn pháp đều trở về tâm. Pháp Phật nói ra để trị tâm, để sửa tâm. Tâm mà thanh tịnh thì pháp sẽ hiển lộ. Cho nên điều đó quan trọng lắm. Vì vậy mà ở đây chúng ta mới thấy tổ muốn giáo hóa, muốn hướng dẫn, muốn chỉ dạy cho chúng ta, trước tiên nó cứ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc đã. Về nơi đó ở bên cạnh Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, cạnh Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền Địa Tạng Đại Sĩ vân vân đó rồi, thì lúc đó chẳng phải sợ là chúng ta không gặp thầy chân chính để học pháp, không gặp Phật thực sự để tu hành nữa. Ở thế giới này thì khó lắm các quý vị, đặc biệt cái thời buổi này. Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ cũng thế, nói thế thôi, nhìn bề ngoài thì sôi nổi vậy thôi, lớn mạnh vậy thôi, nhưng bên trong thì cũng nhiều vấn đề lắm. Thực sự là như thế. Chúng ta là người trong đạo, chúng ta là những Phật tử thuần thành, đi chùa nhiều năm rồi, chúng ta mới thấy đó là sự thật, không thể chối cãi được. Không thể ai có thể ngụy biện rằng Phật giáo Việt Nam chúng tôi bây giờ là thịnh vượng nhất, Phật giáo Việt Nam chúng tôi bây giờ là lớn mạnh nhất, Phật giáo Việt Nam chúng tôi bây giờ là thanh tịnh nhất, Phật giáo Việt Nam chúng tôi là chẳng khác gì thời Đức Phật còn tại thế. Nói như thế cũng là ngụy biện mà thôi, cái vỏ bên ngoài mà thôi. Thực sự bên trong cũng có nhiều vấn đề phải suy nghĩ lắm. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy này, Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã biết trước rằng cái thời mạt pháp sau này, càng về sau người học Phật thì nhiều, còn người thực tu thì càng ít, kể cả người xuất gia lẫn người tại gia. Mà người chứng đạo thì lại càng ít nữa. Người học Phật thì nhiều đó, người tu theo Phật thì nhiều đó, nhưng mà người thực sự tu chân chính và đạt được quả vị giải thoát thì không phải nhiều vậy. Người tu ra được minh tâm kiến tính thành Phật thì không phải nhiều vậy. Cho nên Phật mới đưa ra một cái pháp môn nương vào cái thần lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà và cái sự thực hành của chúng ta, gọi là niệm Phật cầu vãng sinh để đới nghiệp vãng sinh đấy. Cho nên chúng ta người niệm Phật nên nhớ cái điều đó. Vì vậy mà niệm Phật xong bao giờ cũng phải đọc cái bài phát nguyện. Ai đọc bài phát nguyện dài thì đọc, đọc bài phát nguyện ngắn như chúng ta thường hay đọc đó, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ vân vân đó, đấy bài đó là được rồi. Hoặc nếu không thì hôm qua hôm kia chúng ta học tổ dạy rồi, chỉ cần là đọc là hôm nay là ngày tháng năm, đệ tử con tên là, địa chỉ ở đâu, nguyện đem công đức này để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Nguyện sau khi con bỏ xả bỏ báo thân, Đức Phật A Di Đà đến để tiếp rước con về thế giới Tây Phương Cực Lạc với a, thế là xong. Đấy, cần biết. Nôm na thế thôi, cũng được Phật cũng chứng cho, cũng không có khác. Đó. Ở tổ lại dạy tiếp, đã có đầy đủ tín nguyện mà thiếu phần hạnh, tức là lòng tin á, lòng tin vào Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin lời Đức Phật Thích Ca dạy trong kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ vân vân. Và tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin có A Di Đà Phật rồi. Và hàng ngày mình phát nguyện niệm, phát nguyện cầu sinh Tây Phương. Nhưng mà gì? Cái hạnh còn ít, còn thiếu thì cũng khó có thể được vãng sinh vậy. Chúng ta nợ nhiều lắm các quý vị. Nợ bằng cách nào? Các vị muốn biết nợ bằng cách nào không? Có muốn biết không? Muốn biết không? Ai mà từ lúc sáng tới giờ, từ lúc 8 giữa, từ lúc thầy lên giảng tới giờ mà cứ gật gà gật gù cái thế này này. Đấy, đấy là biết là người đó là nợ nhiều. Vì sao mà nợ nhiều? Biết ngay mà. Cái nghiệp, nghiệp chướng nặng nề, si tâm á, đầy dẫy. Cho nên con ma ngủ nó mới gì? Nó lên nó tần ở cái chùa Khai Nguyên, nó lôi chúng ta về khổ thân. Đang lên đây thì tinh tiến dũng mãnh, vượt qua tất cả những chướng ngại, thậm chí ma ngủ nó đến là thôi biến đi, mày đi xa tao ra, sao tao lên đây rồi mày còn bướng bán cho tao, cả đêm hôm qua mày bán cho tao mày chưa chán à? À thế biến đi. Đấy, thế xua đuổi nó là như xua đuổi giặc cái chứ lại. Đấy, không, tôi nói thật đấy, nói thật, người tu chúng ta phải xua đuổi cái con ma đấy, là con ma đấy, con ma ngủ đấy các quý vị. Đó chính là ma ngủ đấy. Người tu chúng ta Phật dạy là gì? Phải luôn luôn tỉnh thức. Nó lên từ suốt từ sáng giờ thì cứ thế này, nó thì chả biết là thầy nói cái gì. Tí nữa mà không đến đoạn nào mà gây cấn mà hay á, chào dâng một cái các Phật tử vỗ tay chúng ta giật mình cũng vỗ tay, chả biết vỗ tay cái gì. Đấy. Thấy người ta vỗ tay mình cũng vỗ tay, nhưng không biết vỗ tay cái gì. Thậm chí có khi thầy mới nói thì mới nói kháy cho ấy, nhìn thấy bà cụ kia ngủ đẹp chưa vỗ tay, thế là người ta vỗ tay mình chả biết cái gì, nghe vỗ và giật mình lại cũng vỗ tay theo. Hóa ra người ta đang vỗ tay mình, người ta đang vỗ tay người ta gì, trêu mình. Đấy, khổ thế đấy. Con ma ngủ, Đức Phật nói là người ngoài đời thì cho là ngủ mỗi ngày 8 đến 12 tiếng mới khỏe, nhưng người trong đạo Phật dạy chỉ ngủ đến 4 tiếng thôi nhá. Ngủ quá thì con ma ngủ nó làm chúng ta mê mờ, cái trí tuệ của chúng ta bị gì, bị ám muội, tức là giống như cái gương bị bụi phủ mờ trên mặt gương, mặt kính thì sẽ không xoay thấy bóng hình gì cả. Giống như cái ám muội vào cái bóng đèn ngày xưa chúng ta thắp cái đèn gì, cái đèn kỳ, cái đèn dầu bị nó ám muội thì cái ánh sáng nó có phát ra được ngoài nhiều không? Không. Đấy, cho nên con ma ngủ là ví như là cái muội đèn, ví như là cái bụi bẩn bám trên gương, ví như là cái mây đen che mặt trời mặt trăng đó các quý vị, có hiểu chưa? Đấy. Lần này thì vỗ tay thì đúng đấy. Mấy ngày rồi mới thấy vỗ tay đúng một lần. Đấy. Đấy, cho nên có tín có nguyện mà hạnh và vẫn chưa đủ thì tổ dạy làm sao? Ví như chiếc thuyền có lái mà không chèo, cũng không thể vãng sinh. Tức là có tín có nguyện, giống như con thuyền có lái mà không chèo. Có lái mà không chèo là thế nào? Con thuyền ngày xưa các cụ các Phật tử chúng ta biết họ, con thuyền mà chúng ta xuống được nó đi được bằng cái gì? Bây giờ thì xuồng máy thì không nói rồi, xuồng máy thì tí nữa tôi nói sau. Có lái mà không chèo tức là sao? Tức là bên con thuyền nó thường là có hai cái gì nhỉ? Hai cái mái gì? Hai cái mái chèo đấy gọi là con lái. Cái đấy chính là cái lái. Hai cái đấy gọi là cái bàn chèo. Đúng. Mái chèo đúng là gọi là mái chèo. Có lái mà không chèo. Có cái thì dùng một cái. Dùng một cái chèo thì khó hơn nhá. Một cái mà chèo làm sao đó mà vừa chèo vừa lái cho nó đi đúng ý mình thì phải là người chuyên thì mới được. Còn hai thì sẽ dễ hơn, dễ học hơn. Hai cái thì đừng để hai bên là ngồi chèo như thế này này. đấy, trèo. Nhưng mà tay nó phải đều nhau, nếu không đều, tay bên phải mạnh hơn thì nó sẽ lái sang bên gì? Bên trái. Mà tay bên trái mạnh hơn thì nó sẽ lái sang bên phải, cho nên hai bên cùng phải đều tay với nhau thì con thuyền nó mới đi thẳng và đi theo ý muốn của mình được. Muốn rẽ trái rẽ phải thì tùy theo bên nào mạnh hơn, rẽ trái thì tay phải mạnh hơn, rẽ phải thì tay trái mạnh hơn. À, đấy là cách gì? Chèo ấy. Còn có một loại chèo nữa, hai loại máy chèo thì máy chèo nó nhỏ, tức là máy chèo như chân vịt á, bơi chân vịt á, tay hai bãi bãi này này, à, bơi thế này này, đó, bơi thế này, đó, đó là bơi cái hai máy chèo. Tức là có mái mà không chèo thì con thuyền nó có đi không? Tức là có thuyền và có thì có mình ngồi trên thuyền rồi mà không bơi thì thuyền nó có đi không? Không chèo thuyền có đi không? Đấy, thì thuyền là ví cho như tín. Ta ngồi trên thuyền ví cho gì? Như nguyện. Người có niềm tin vào Tây Phương Cực Lạc, ôi dồi ôi, con á, niềm tin của con vào Đức Phật đó là gì? Là không có ai có thể thay đổi được, nha. Cuộc đời này chỉ có Phật thôi, trên là Phật, đó, dưới là con, nha. Tin như thế. Đời này á, con chỉ tin vào một mình Phật dạy thôi, nha. Không tin ai nữa, nha, vân vân. Rồi hàng ngày là gì? Là con á, thấy cuộc đời này là khổ, cuộc đời này nhìn thấy mọi cái đều khổ hết, cho nên á, con chỉ nguyện về Tây Phương thôi, nguyện A Di Đà Phật đã đón con về Tây Phương. Con đã thấy thế giới này chán lắm rồi, con nó chỉ muốn về Tây Phương, nguyện A Di Đà Phật đón con về Tây Phương. Đấy, chẳng khác gì người á, có thuyền rồi, xuống thuyền rồi mà cứ ngồi đấy để hút thuốc, vắt vẻo ngồi hút thuốc hay ngồi uống trà, thuyền nó có bơi tới đích không? Hay ngồi để gì, để nhâm nhi, để cắn cắn gì, cắn hạt hướng dương, thuyền có tới đích không? Không luôn. Tí là có tín có nguyện mà không có hạnh, hạnh là chỉ là sự tu tập đó. Làm các công việc lành như bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm tất cả các việc thiện, đặc biệt là gì? Một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân, tùy theo. Đó gọi là, đó chính là hạnh. Hạnh ở đây tức là gọi là hành. Chữ hành nguyên đó, chữ Hán là chữ hành, nhưng đọc là gì? Là hạnh. Hạnh có nghĩa chỉ cho thì cái hành nguyện, cái hành động, cái sự thực hành của chúng ta có chuyên sâu hay không, chuyên nhất hay không, có xen tạp hay không, vân vân. Đó cho nên tổ mới nói là có tín có nguyện mà không có hành thì không thể về Tây Phương được. Giống như có thuyền có chèo mà gì mà không có gì, có bơi có lái thì con thuyền đó thì cũng chỉ là ở tại một chỗ thôi vậy. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta tín nguyện nhưng phải chịu khó niệm Phật, nhớ tới Phật lúc nào á, A Di Đà Phật lúc đấy. Chả cần là cứ phải đến chùa mới tu đâu, không cần là phải đến thời khóa mới niệm Phật đâu các quý vị. Cho nên tôi trong vài năm gần đây nhớ đến Phật lúc nào tôi niệm lúc đó. Tôi đi trên xe tôi niệm Phật được, tôi nằm ngủ tôi niệm Phật được. Xin thưa các vị, vào nhà vệ sinh cũng niệm Phật được, nhưng mình niệm thầm thôi. Đó. Bước đi lững thững cũng niệm Phật được, đi trên cái xe đạp cũng niệm Phật được. Anh nhớ lúc nào niệm lúc đấy, thậm chí tôi tiếp khách trong niệm Phật được. Anh đang tiếp khách như thế nào, dỗi ra khoảng một thời gian ngắn ngắn, khoảng một vài giây, làm một câu A Di Đà Phật, làm một vài câu A Di Đà Phật, thế là được rồi. Đấy, khi chúng ta tu đến một mức nào đó, chúng ta thấy nơi nơi chốn chốn, xứ xứ thời thời đều có thể niệm Phật, thì thấy đều là A Di Đà Phật. Tôi rất tâm đắc với mấy năm trước nghe Hòa Thượng Tịnh Không trả lời một đệ tử của mình là bạch thầy, bạch sư phụ, tại sao mấy năm nay con không nhìn thấy sư phụ niệm Phật, không nhìn thấy sư phụ cầm tràng để niệm Phật, không nhìn thấy sư phụ thường xuyên lên khóa lễ để niệm Phật với chúng con và như ngày trước. Sư phụ Hòa Thượng Tịnh Không mới nói gì? Bây giờ đấy, cái mic ở trước gì? Ở trước á, mặt tôi á, tôi cũng thấy là A Di Đà Phật. Cái bàn ở trước mặt tôi cũng thấy là A Di Đà Phật. Rồi pho tượng trước mặt tôi cũng thấy là A Di Đà Phật. Rồi cái người vừa hỏi tôi lúc nãy tôi cũng thấy là A Di Đà Phật. Thì ông hỏi rằng á, thì tôi còn niệm Phật vào đâu nữa? Còn lúc nào là không phải là lúc tôi không niệm Phật nữa? Đại ý là gì? Ngài đã đạt đến cái cảnh giới gọi là niệm Phật, gọi là nhất tâm bất loạn, gọi là niệm Phật tam muội rồi. Và niệm Phật tam muội hiện tiền, thấy cái gì cũng là A Di Đà Phật rồi. Đạt cái cảnh giới đó thì Ngài muốn vãng sinh lúc nào thì vãng sinh. Trong kinh Phật gọi là còn sống mà gì, mà đã vãng sinh rồi, chứ không phải là xả bỏ báo thân, là chết thân này, mất thân này mới vãng sinh, mới gọi là A Di Đà Phật mới hiện đến đâu. Đó. Nhưng niệm Phật đạt đến cảnh giới đó là cảnh giới gọi là niệm Phật tam muội. Cái cảnh giới cao nhất của hành giả niệm Phật tu theo pháp môn tịnh độ của chúng ta. Cho nên ở đây, qua đây á, qua lời tổ dạy như vậy á, chúng ta mới rút ra một kinh nghiệm là khuyên chúng ta là nhớ Phật lúc nào niệm lúc đó, kể cả đang đi chợ. Không sao, niệm nhỏ nhỏ thôi. Chẳng hạn đang đi chợ, đang hỏi bao nhiêu mớ rau, bảo 1.200 mớ. A-di-đà-phật, 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 thì người ta cười cho. Thế bảo 1.000 mớ rau thì mình bảo là 1.000 mớ rau à, thì 1.300 mớ nhé. Có trả thì trả thế, hoặc là 1.010 mớ. Có được không? Người đòi 1.200 mớ mà trả 1.010 mớ. Nếu mà mình là người bán rau như thế có được không? Mình là người mua rau thì được đúng không? Mà người bán rau thì không được. Đấy. Thế thôi, làm sao cho nó thuận mua vừa bán. Đến lúc đó, ví dụ mình đang nói chuyện với người ta như thế, thì mình chú tâm vào chuyện của mình với người ta, thì đó cũng là niệm Phật vậy. Nhưng mà tất nhiên chú tâm cái việc tốt. Còn chuyện buôn dưa lê bán dưa chuột là nhất định là không. Nhớ nhé. Buôn dưa lê là sao, các Phật tử biết không? Là sao? Tức là đi nói chuyện phiếm, chuyện tầm phào á. Cái chuyện nó không đâu vào đâu, chuyện nó chỉ đem đến cái sự phiền não cho gì? Cho bản thân ta và gia đình chúng ta thôi á. Đấy. Mấy năm trước khi mà tôi đi đến làm lễ, cũng lâu rồi, mấy năm, phải hơn chục năm. Ngày xưa tôi đi làm lễ hơn chục năm. Đến một gia đình Phật tử ở dưới Hoài Đức ấy. Ngày đó còn ở cái chùa Ngọc Trân, chắc 2008 rồi đó. Ngày đó thì cũng có thỉnh thoảng hay đi lễ cho người ta. Ấy thì hai vợ chồng đón thầy đến rồi xem đất cát nhà cửa cho vị ấy ở ngoài Hoài Đức, ở ngoài ban ngoài Trạm Trôi một tí. Thì đang tiếp thầy ở trong nhà, tự nhiên thì cái bà hàng xóm nó sang, nó cũng chửi mầm ra ở ngoài á. Thế là bảo từ cái gì, hóa ra một cái thì rồi bà sang, bà làm bu lu bo loa lên, bảo và chỉ cứ chỉ thẳng mặt cái bà vợ của ông chủ nhà, bảo là mày hôm qua thì mày nói con dâu tao cái gì mà gì, nó về mà nó nói với con trai tao, mà nay con trai tao sáng nay nó tát tao mấy cái thâm cả mặt đấy. Vì sao? Ngồi buôn dưa lê với cô con dâu nhà người ta thì không biết nói kiểu gì đó, mà con dâu lại vợ nó nói với chồng, cái chồng tức là con trai của bà ấy, thế là sáng là hai mẹ con cãi nhau với nó tát bà ấy, nó không giữ được cái lòng sân hận, nó tát bà ấy mấy cái. Bà ấy tức quá, bà ấy sang thì bà ấy chửi cái bà hàng xóm. Tại bà mà gì, nói gì với con dâu tôi, mà con dâu tôi nói với chồng nó, mà chồng nó sáng nay thì tát tao mấy cái, mà đang có mình ngồi ở đấy. Thế là bà kia cũng ra là phân vua, là tôi có nói gì đâu, tôi nói gì đâu, thế này thế nọ thế kia, thì hai bên gì xảy ra cãi nhau. Hai bên cãi nhau mà cái ông chồng kia bảo là gì, bà có việc gì tí nữa sang nói, bây giờ nhà tôi đang đón thầy về đây. Mình lúc đó ngượng hết sượng, chả biết để mắt vào đâu. Người ta bảo nhà tôi đang có thầy ở đây, đang đón thầy về đây, tí nữa có gì nói nhau tí nữa. Nhưng bà kia bà nhất định bà không nghe, bà phải giải quyết xong thì ông muốn làm, ông bà muốn làm gì thì làm. Đấy, sáng nay con tôi nó đánh tôi, vì là bà thì bà nói gì với con dâu từ ngày hôm qua. Khổ thân. Thế là gì? Hai bên bắt đầu là quấn vào cái chuyện là gì? Đầu tiên là hai bà cãi nhau. Xong rồi ông ra ông bênh vợ mình. Cái ông mà đến đoán thầy lúc sáng ấy, bỏ cả thầy ngồi ở trong nhà ra bênh vợ. Ra bênh vợ mình. Thế là to tiếng với nhau. Cái ông chồng của cái bà kia bắt đầu đi ăn sáng về, hay là đi đâu về, khoảng độ tầm lúc nào 9 giờ rồi, khật khà khật khừ, người nó sặc mùi rượu ra. Nó về, bắt đầu nó về, nó vào thẳng đấy, bắt đầu hùng hục hai bên nói nhau to tiếng. Tí nó chạy về nhà, nó vác cái dao ra. Thấy nó vác cái dao mà cái ông bà cái nhà bên thì bỏ nó chạy mất dép, để mình chơ ở đấy. Đau tôi chưa? Tôi thì nhiều vố, ngày xưa cũng nhiều pha hay lắm. Hai vợ chồng người nói gì bị ông hàng xóm nó đuổi chạy mất rồi, còn một mình ngồi xem cái gì. Lúc đó muốn về thì cũng chẳng có, ngày xưa đi xe máy mà. về chẳng làm gì nữa. Thế thôi lững thững đi mất cây số mới ra tới Tràm Trôi mới bắt đầu bắt xe ôm đi về. Đấy, khổ thân tôi thế đấy. Nhiều pha thì hay lắm. Nhiều pha kỷ niệm ngày xưa chùa nói thì nó còn khó khăn, nó vất vả. Các vị biết đó, cả tháng lễ cho Phật tử mùng 1 ngày rằm chỉ được khoảng 4-50 bà vãi. Vãi xuống chùa người nào có điều kiện lắm thì được một bát gạo và khoảng độ 5 cái đồng con con, 5 hoặc 10 đồng con con, 500 đồng, 5 đồng hay 50, cái năm 2007-2008 gì đó. Cái tờ mà xanh xanh nhá, xanh xanh 5.000 hay là gì đấy. Ở đây, đây đấy, đây đấy. Đấy là Phật tử mà các vãi mà gọi là gia đình có điều kiện lắm, gọi là nhà 2-3 tầng con cái á, có điều kiện đấy mới được bát gạo và 5.000, 1.000, 2.000 hoặc 5.000 đấy. Cả tháng mở hòm công đức ấy, giỏi lắm mà được công đức nó không biết nó được mấy trăm nghìn không. Đủ tiền điện với tiền sinh hoạt, rau dưa, mắm muối đơn giản cho một ông sư với lại khoảng 2 bà vãi trong chùa nữa thôi. Thế thôi, có gì đâu. Không có cái gì cả. Thế cho nên nếu mà không đi cúng ấy mà, không đi cúng thì không có gì mà bỏ vào mồm, nói thật là như thế. nói thật là như thế, không đi cúng thì không có gì mà bỏ vào mồm, chứ đừng nói là xây dựng chùa chiền, đừng nói là đảo ngói, đừng nói là làm chùa, đừng nói là xây nhà khách, nhà tổ vân vân, không có đâu. Các sư ở quê ấy, nó vất vả thế đấy. Ở cái chùa quê mà mình lại mới đi tu nữa, nó thế, khổ thế đấy, cho nên phải đi cúng. Người ta mời ra xem nhà cửa cho người ta thì đấy, đi ra xem. Chưa xem được, vừa ngồi uống nước, đặt lưng xuống uống nước chưa được 5 phút, đang chuẩn bị lấy cái la bàn với cái quyển sổ, lấy cái la bàn ra, thì tự nhiên là gì, bà hàng xóm ầm ầm đâu đến cái chửi. Hai bên đầu tiên là hai bà chửi nhau, rồi được một tí là gì, thêm một ông vào, được một tí nữa mà ông kia ông đi về nữa, ông thấy chửi nhau, nó bảo mày chửi vợ tao thế này thế khác, mày làm thế này nọ kia, nó về nó vác dao sang, hai vợ chồng chạy mất dép. Thế là mình ngồi tơ hơ một mình nhé. Chủ nhà chạy mất rồi. Thì bây giờ xem cái gì, các quý vị xem cái gì nào. Thế lúc đó thì gì? Chả còn ai đưa về nữa thì phải đi bộ cây số hơn cây số ra tới Trạm Trôi bắt xe ôm về. Đấy, đau chưa? Thế là mất cả chì lẫn chài. Thì về mất cả tiền xe ôm rồi mất cả chì lẫn chài còn gì nữa. Đấy, đây là kỷ niệm đấy. Kỷ niệm lắm khi cuộc đời, lắm khi nó cũng như ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh như thế đấy các vị ạ. Đấy, còn nhiều chuyện hay lắm. Các vị cứ lên đây thỉnh thoảng nó kể chuyện hay cho mà nghe. Đấy. Thôi trở lại bài, nói vui thế cho chúng ta đỡ buồn ngủ. Mà không, đấy là chuyện có thật chứ không phải vui không đâu. Cho nên đi buôn dưa lê, đi bán dưa hấu á, bán dưa chuột, ý người ta nói là gì, đi nói chuyện thị phi á. Cho nên trong nhà Phật, trong bốn nghiệp về khẩu là gì ạ? Không nói lời á. Lời gì? Không nói lời vọng ngữ, không nói lời thêu dệt, không nói cái lời đâm bị thóc, nói lời chọc bị gạo, và không nói lời ác là như thế. Đó. Tức là vòng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu đó. Trong chữ Hán dạy như vậy. Đó, cho nên người tu chúng ta dành cái thời gian, thì dành cái thời gian mà niệm một câu A-di-đà Phật. Ấn Tổ dạy rồi, thời gian rảnh lúc nào thì niệm Phật lúc ấy. Niệm Phật một câu thì phúc tăng một chút, tội diệt một tí. Niệm Phật 10 câu thì tội diệt một tí, phúc tăng lên 10 phần. Niệm Phật được 10 câu thì tội tiêu được 10 phần và phúc tăng lên 10 phần. Cứ như thế mà nhân lên. Cho nên trong cuộc sống thường ngày chúng ta ráng nhớ niệm Phật. Cho dù lúc đầu chúng ta chưa hiểu biết gì về Phật Pháp nhiều cũng không sao. Cứ một câu A-di-đà Phật niệm nhiều thì càng tốt. Niệm xong đến chiều tối lại trước khi đi ngủ chúng ta thì, nếu mà người biết tu rồi chúng ta hướng lên ban Phật, có thờ Phật càng tốt, không thì thờ thần linh gia tiên được. Thắp một nén hương đối trước ban thờ thần linh gia tiên tổ tiên nhà mình, niệm Phật lên 10 hơi. Hít vào thật sâu, niệm ra A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Hết một hơi như thế là hít vào thật sâu, lại thở ra, vừa thở ra nhẹ nhàng một niệm Phật như thế 10 hơi, và đọc cái bài phát nguyện, nguyện đem công đức này. Nếu không thuộc thì hôm nay là ngày tháng năm, đệ tử con tên là gì, địa chỉ ở đâu, nguyện đem công đức niệm Phật 10 hơi này để phát nguyện hồi hướng sau khi con xả bỏ báo thân, nguyện đức từ phụ A Di Đà Phật tiếp rước thần thức của con vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật xin hiểu cho con, xin nghe lời con, xin chứng cho con. Thế là xong, đi ngủ ngon lành, ngủ không chiêm bao, không mộng mị và không gì, không có sợ sệt gì cả, không bị bóng đè và không bị khó ngủ gì cả. Cứ hành trì như vậy, luôn luôn ngày nào cũng như ngày nào như thế, nó thành cái thói quen. Đó thì là rất là tốt vậy. Đó chính là gì? Là người có tín, có nguyện và có cả hạnh vậy. Còn nếu không có tín nguyện mà không có hạnh á, thì ở đây tổ nói gì? Tổ dẫn chứng có kẻ nghe nói chỉ cần tín nguyện chân thiết, khi lâm chung 10 niệm hay một niệm cũng quyết được vãng sinh Tây Phương. Thì liền nghĩ rằng nếu như thế cần chi phải vội gấp, để lúc sắp chết niệm Phật cũng được. Ý niệm này cũng sai lầm, bởi vì quá xem thường hành môn niệm Phật. Phải biết điểm quan trọng và thiết yếu để được vãng sinh. Theo trong kinh văn là người ấy khi lâm chung lòng không điên đảo, tức là trong kinh Di Đà nói là gì, thị nhân chung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sinh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ. Đó, trong kinh A Di Đà Phật có nói điều đó. Ở đây tổ dẫn chứng mà nói rằng có người nói rằng trong kinh nói là niệm Phật 10 niệm lúc cuối đời, trước lúc chết 10 niệm được vãng sinh, thì vậy tội gì mà phải niệm Phật nhiều từ bây giờ làm gì, đến lúc đó mới niệm cũng được mà. Có 10 niệm đó mà. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật yêu cầu có 10 niệm, tức là 10 câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, 10 câu thế thôi mà là được vãng sinh. Thì tội gì mà bây giờ các thầy cứ phải suốt ngày cứ phải lim dim A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghe mà ngứa cả tai. Có một ông thầy, ông sư ở dưới Quốc Oai ấy, nói với các thầy ni, vị sư tăng nói với mấy thầy ni là tôi là tôi gì, tôi chúa ghét mấy cái gì, mấy cái vị sư suốt ngày cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, suốt ngày cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tay thì cầm tràng, miệng thì lẩm bẩm, mà có thấy ai được vãng sinh đâu, có thấy ai được giải thoát đâu, có thấy ai được về Tây Phương đâu. Đấy, sư đấy các quý vị, sư 100%, sư đang trông coi một ngôi chùa lớn hẳn hoi. Thế mấy thầy đem hỏi, đem nói với tôi, nói rằng bạch thầy, thế như thế thì chúng con là ni, là ni thì chúng con nó phải thụ trì ngoài 348 giới ra thì chúng con phải thọ cái giới gọi là bát kính pháp, tức là không được nói lỗi của tăng. Nhưng mà tăng mà gì đi bảo chúng con như thế, nói chúng con như thế thì thầy bảo chúng con phải làm như thế nào? Quả thật là khó. Nếu mà lấy bát kính pháp ra thì các vị ni quả thật không được nói, cho dù vị tăng hay có chửi có mắng hay có gì gì đó thì cũng không được nói lại. Nhưng mà không, nếu mà không nói lại thì để cho vị ấy gì, nghĩ rằng vị ấy chửi mắng các vị ni niệm Phật như thế thì là sai lầm như thế, và vị cứ nghĩ rằng vị ấy đúng, cũng không được. Thế cho nên các vị hỏi tôi là thì chúng con phải ứng xử như thế nào? Tôi bảo thôi, đây cũng là kinh nghiệm, đây cũng là gì? Cái duyên cái nghiệp của mình, là cũng là cái báo của mình gì ạ, là mình phải gặp họ vậy. Thì thôi mình cứ hoan hỉ, còn việc mình niệm Phật mình cứ niệm, còn kệ thầy ấy, thầy ấy chửi mình ấy, thầy nói mình ấy, thầy coi thường mình cũng kệ, thầy cũng cho được cái mình đâu mà mình cũng phải nhờ thầy cái gì đâu. Thế thôi các thầy ấy, cứ tín tâm niệm Phật, mình học Phật mình nghe theo Phật chứ mà, nghe theo tổ cơ mà, vị đấy có phải là thầy mình đâu, cũng chẳng phải là tổ, chưa phải là Phật, chẳng phải là tổ, mà cũng chẳng phải là thầy mình, thì gì mà mình phải nghe. Mình nghe cái hay, cái đúng, cái tốt thì mình tiếp thu, không thì mình thôi, cũng chả để ý là gì cho nó phiền não. Đấy. nói với mấy thầy như thế. Các thầy bảo đấy, khổ đi tu mà gì, hàng ngày ở trong các cửa chùa, đấy, cũng tu theo trình độ đấy, đấy cũng tụng kinh A Di Đà, nhưng mà lại bảo tôi chúa ghét mấy cái ông sư bà sư, mấy cái Phật tử niệm Phật suốt ngày cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, khổ lắm đấy. Thế vì đấy cũng chẳng phải là tu thiền, cũng tu trình độ, cũng tu, cũng tụng kinh A Di Đà như các sư bình thường, đấy, nhưng mà nó lại phát ngôn thế, ma chữ, ma trượng. Chúng ta thấy thời mạt pháp này nó như thế. Cho nên ở đây á, tổ mới nói gì, mới nói rằng có kẻ đưa ra những kẻ nói rằng, ở đây tổ nói là có những kẻ nói rằng á, trong kinh ấy chỉ cần là 10 câu niệm Phật trước khi lâm chung thôi cũng được vãng sinh, thì tội gì mà phải tu từ bây giờ, niệm Phật lâm dâm lan ra nhiều như thế. Sư tu đã đành rồi, Phật tử ở nhà cũng tu nữa, dành thời gian mà hưởng thụ, dành thời gian mà đi đi tắm biển, dành thời gian mà đi du lịch cho nó sướng đời, suốt ngày lên chùa tu 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 tu, suốt ngày cứ tu, tháng nào cũng tu, ngày nào cũng tu. Mà rõ ràng trong kinh chỉ bảo có 10 câu thôi là được vãng sinh, mà các ông các bà làm gì mà tu như thế, là tu sai vân vân. Rồi chúng ta thấy tổ nói là gì, tổ nói là nghĩ như thế, những kẻ nghĩ như thế là không đúng với bản ý của Phật. Vì chúng ta biết mỗi, các cụ ngày xưa nói là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, các cụ nói như thế. Con người chúng ta cũng mỗi người một cái nghiệp báo khác nhau các quý vị, không phải ai giống nhau. Cái người mà nghiệp chướng á, tội lỗi á, gieo tạo nhiều đời nhiều kiếp sâu dày á, thì chúng ta 10 niệm không được vãng sinh đâu. Nói thật với các quý vị như thế. Vì sao? Vì đến khi đó chúng ta thì không nhất tâm bất loạn được đâu. Vì trong kinh A Di Đà này gì? Nói là gì? Người ấy khi lâm chung tâm không điên đảo, 10 niệm mới được vãng sinh. Phải nhớ cái câu đó, khi lâm chung tâm không điên đảo, 10 niệm mới được vãng sinh. Tức là nhất tâm bất loạn, 10 niệm, 10 câu Phật hiệu ấy, nhất tâm bất loạn thì mới được vãng sinh. Còn nếu mà tâm điên đảo mà loạn động á, tham lam á, sợ chết, đau khổ vân vân đó thì không được vãng sinh. Không chỉ 10 niệm mà 100 niệm, ngàn niệm, thậm chí vạn niệm á, còn không được vãng sinh các quý vị, chứ đừng nói là một niệm. Cho nên chúng ta học Phật thì học tới nơi, tới chốn. Hiểu biết cho thật gì, kỹ càng rõ ràng trước sau á, và đó thì mới được. Nhớ là 10 niệm nhưng mà gì, tâm không điên đảo. Nhớ cái điều đó. Nếu mà vị nào chắc chắn rằng á, đến lúc đó con đã đảm bảo con 10 niệm con không điên đảo, thì thôi được, bây giờ cho đi đi tắm biển, đi du lịch, đi chơi thoải mái, ăn uống hội hè lễ lạc, buôn dê lê, bán dê chuột thoải mái với bạn bè. Nhưng phải đảm bảo đến lúc đó thì 10 niệm cuối cùng của chúng ta không điên đảo. Có ai dám chắc không? Có ai dám giơ tay không? Tôi thì tôi chả dám đâu. Bởi vì đến lúc đó nghiệp chướng á, bời bời nó đến thì nó lôi kéo chúng ta. Oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp nó kéo tới. Như câu chuyện của ông Thiện Hòa và mà thầy đã giảng trong cái mấy tháng trước, mà giảng trong cái bộ An Sĩ Toàn Thư ấy. Câu chuyện của ông Thiện Hòa và câu chuyện của ông Trương Trung Quỳ ấy, đến khi sắp lâm chung á, làm nghề giết heo mổ gà thì tự nhiên là gì, bệnh khổ rồi mà còn nhìn thấy 100.000 vạn ức con gà và con gì, con trâu, con bò nó đến gì, nó đuổi, nó mổ vào đâu thì cái da nó gì, nó sưng rộp lên tới đó ấy. Và đau đớn đau buốt vô cùng ấy, máu lại chảy ra, mủ lại chảy ra đó, chúng ta thấy. Khi đó chúng ta chắc chắn có 10 niệm niệm được không? Một niệm còn khó chứ đừng nói là 10 niệm. Đó. Cho nên vì vậy mà gì? Tổ mới dạy chúng ta là phải tu nhân tích đức, tiêu trừ nghiệp chướng, trả cái nợ báo tiền khiên, oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp ngay từ bây giờ. Mỗi câu niệm Phật chúng ta sinh trưởng vô lượng công đức, nhưng mà gì? Chúng ta cũng phải trả vô lượng những cái nghiệp báo chúng ta đã gì? Đã mắc, đã phạm và đã nợ ở đời trước kiếp trước nữa. Cho nên có người đến hỏi thầy là bạch thầy, Mấy năm nay con theo thầy, con tụng kinh Địa Tạng, con niệm Phật nhất tâm. Nhớ nha, con niệm Phật nhất tâm. Mà tại sao tâm con nó cứ loạn động, nó thì nó không trụ vào trong kinh. Thế thì vừa hỏi câu trước để đá câu sau. Nhớ nghe, các vị thấy nó đá chỗ nào không? A Di Đà Phật, con bạch thầy, mấy năm nay con theo thầy, con tụng kinh Địa Tạng, con niệm Phật nhất tâm. Con tụng kinh Địa Tạng niệm Phật nhất tâm, nhưng mà không hiểu tại sao mà cái tâm con nó cứ gì, nó cứ dao động rồi nó không vào cho. Đã niệm Phật nhất tâm mà bảo còn dao động làm sao được? Đã niệm Phật nhất tâm thì nó không còn dao động nữa. Tụng kinh niệm Phật không nhất tâm thì nó mới dao động. Mà tụng kinh niệm Phật mà tâm còn dao động á thì công đức phúc báo có, nhưng mà rất ít các quý vị. Cũng có, nhưng mà rất ít. Tại sao có người họ về tụng kinh rất nhiều cái trường hợp, rất nhiều trường hợp. Có những trường hợp đấy, ở nói ở thế gian, chuyện thế gian tí, có người bị điên khùng loạn tâm, như ở dưới Mỹ Đức, cái quê của sư ông Tâm đấy, cái thằng con trai nó điên khùng, nó có khi nó cởi trần nó đi, cái khi nó nặng quá nó cởi trần nó đi ra lang thang ở đường, nó không biết đâu vào đâu. Bà mẹ lên đây thì cứ cầu xin rồi các thứ, để thầy và thôi cho sư ông về làm cho cái lập cho cái ban thờ, thờ Phật, thờ Bồ Tát Địa Tạng và tụng kinh ở nhà. Các sư ông đi xuống về bảo thầy, bạch thầy, cái nhà đấy, cái đất nhà đấy dữ lắm, vào cảm giác nó cái lạnh lẽo mà nó hung khí kinh lắm. Thầy cho lập làm một cái cây hương để cho thờ một cái tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng ở cái đất nhà đấy, để cho gia đình cúng dường Bồ Tát thì may ra mới có thể là giải quyết được cái vấn đề của gia đình ấy. Thế tôi bảo được, thế cho về lập cái cây hương cho. Thế bà mẹ ở nhà tụng kinh, vài tháng sau tự nhiên là con nó về nó khỏi thôi. Đấy, người ta cũng nhất tâm mà người ta điên khùng loạn tâm như thế, điên khùng phải đến hơn chục năm, mười mấy, gần 20 năm mà vẫn khỏi được. Có trường hợp như thế. Rồi cũng có một vài trường hợp là đi lang thang cầu bơ cầu bất, ăn chơi đọa lạc. Bà mẹ ở nhà tụng kinh nhất tâm như trường hợp ở bên Phú Thọ, thằng con nó đi vào đi xem, thậm chí đi xem 3-4 ông thầy, người thì bảo là nó bị giết trôi sông thì chết mất rồi, người thì bảo là nó bị bán sang Trung Quốc, nó mổ nội tạng mất rồi, không còn sống nữa. Thế đến đây với thầy thì hỏi thầy, bảo là bạch thầy, như thế thì người nào nói đúng? Hỏi thầy câu cứ thật là khó. Như vậy là con đi xem, người ta bảo, ông thầy thì bảo là, có thầy thì bảo là con là con bị người ta giết, người ta trôi sông. Có thầy bảo con là con bị bán ở Trung Quốc, giết họ lấy nội tạng mất rồi. Hỏi 3-4 thầy đều bảo là chết mất rồi, không còn sống nữa. Thế bây giờ gia đình nhà con chết thì cũng muốn thấy xác, sống thì muốn nó về, mà chết thì muốn thấy xác. Bây giờ những con kia biết làm thế nào? Người thì bảo chết theo kiểu này, người bảo chết kiểu kia. Thế đây làm kiểu gì? Thế nay xuống đây rồi thì hỏi thầy, thì bảo là thầy cho con một câu xem con là con nó chết hay nó sống, chết hay còn sống. Hỏi một câu thật khó. Bao giờ tôi thành Phật thì tôi mới nói được câu đấy. Bây giờ tôi đã thành Phật nhưng mà tôi nói được câu đấy. Thầy hỏi đi hỏi lại vài lần nữa, thấy tôi không nói. Thế mới Phật tử mới khóc, mới bảo rằng thôi con xuống đây con chỉ mong là thầy chỉ bảo cho con là con này con bây giờ chết hay là chết rồi hay là còn sống thôi, để cho con biết sống thì còn hy vọng, mà chết thì cũng mong muốn là thấy được xác nó. Thế tôi bảo thôi, chết hay sống thì cũng còn là cái phúc, cái phần của cháu nó và của gia đình. Thôi đi về nhất tâm phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng lấy 49 ngày đi. Sống hay chết thì chư Phật Bồ Tát sẽ mách cho. Cầu Phật Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng ngài mách cho. Thế bảo Bồ Tát Địa Tạng bảo được, thầy bảo rồi, cứ về nhất tâm thì biết đâu may mắn thì ngài mách, ngài bảo cho. Thế là về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng đúng hết 49 ngày gì đó. Thế tự nhiên là thấy thằng con trai nó mò về thật. nó không phải là gì, nó không phải là ma mà nó là người thật. À, đâu nó năm ngoái năm kia đó, xong về một cái thì nó ăn năn, nó sám hối xin lỗi bố mẹ, có gì đâu, nó chán đời, bố mẹ nó mắng nó thế là nó tức quá, nó đi bụi đời, nó vào tận thành phố Hồ Chí Minh cơ, đi bụi đời vào đó. Thế là ở một thời gian nó thế là mẹ ở nhà tụng kinh, nó cứ nghe nó nóng ruột nóng gan, thế là tự nhiên nó bỏ cái đám bụi đời, nó bắt xe bắt tàu hỏa nó đi về. À, về tới nhà tính ra là mẹ vừa tụng kinh Địa Tạng hết 49 ngày, thế là nó về. Đấy, cũng có nhiều những cái trường hợp người ta nhất tâm, chúng ta thấy nhiều những cái trường hợp, ví dụ như có trường hợp vợ chồng cưới nhau bao nhiêu năm không có con cái, rồi đi cúng đi bái rồi đi chữa đi trị rồi đi thậm chí là đi sang cả những cái bệnh viện ở nước ngoài, như là sinh như là Pháp như là Cuba để làm gì, làm xét nghiệm làm cái gì đó để cho có con đó, làm ống nghiệm cái gì đó đó, nhưng mà về cũng không được. Thế về lên lập theo đàn tràng để tụng kinh Địa Tạng, theo đàn tràng để cầu siêu hồi hướng cho oan gia trái chủ, xong đến làm cái lễ để cầu con và để phát nguyện 21 ngày ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng, phóng sinh tu phúc làm việc thiện, sau đó lên chùa Tản Viên để xin nước của Diên Quan Âm về để uống, thế là về là có con. Nhiều trường hợp như thế các quý vị, nhiều lắm ấy. Nhiều không thể kể hết đến ấy. Cái đầu năm tháng riêng các vị lên chùa Tản Viên ở trên cái điện Chuẩn Đề xem, đôi vợ chồng bế con lên để lễ tạ nhiều lắm, nhiều không thể đếm hết được. Lễ tạ vì đầu năm họ đi xin con, rồi cuối năm thì có con xong thì sang năm mới bế con đi lên chùa lễ tạ Phật, lễ tạ Bồ Tát, nhiều lắm. Đấy, nhiều những cái câu chuyện mà chúng ta thấy, nếu mà bảo thầy giải thích về khoa học, giải thích về logic, thầy không giải thích được. Đấy là cái gì? Người có đức tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp, thì tự người đó được chư Phật Bồ Tát gia trì cho họ mới biết được cái công đức do gì? Do hướng thiện, do tu thiện mà gì? Mà có vậy. Cho nên ở đây chúng ta phải bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, đặc biệt là gì? Là tin sâu nguyện tiết hành chuyên pháp môn tịnh độ. Thì tới khi xả bỏ báo thân chúng ta mới có cơ hội được gọi là đới nghiệp vãng sinh. Cho nên đừng có ai nghe một số người bảo rằng kinh Vô Lượng Thọ nói rằng chỉ cần 10 niệm thôi, cần gì các ông các bà cứ phải vất vả để tu ngày tu đêm tụng kinh niệm Phật, một tháng lên chùa đến mấy lần như thế, vân vân. Đó. Đừng nghe những con người như thế. Rồi chúng ta thì thoái tâm Bồ Đề đấy. Hãy nghe những lời Phật, lời Tổ, những bậc chân tu thật học người ta khuyên mình thì mới đúng đường, mới tới được đích vậy. Tổ dạy tiếp, như quả lúc lâm chung lòng không điên đảo thì niệm 10 niệm hay 1 niệm cũng được vãng sinh. Tổ dạy là khi lâm chung mà lòng không điên đảo, tâm không điên đảo thì không chỉ 10 niệm mà 1 niệm A Di Đà Phật thôi cũng được vãng sinh. Nhưng điều quan trọng chúng ta có không điên đảo được hay không. Nhưng ai dám bảo rằng mình khi lâm chung lòng không điên đảo, nếu lúc bình thời không tinh chuyên dụng công, dụng công ở đây tôi không tinh chuyên dụng công niệm Phật đó và làm các việc thiện đó, đến khi mạng chung tức là chỉ cho lúc chết đó, bốn đại phân ly là chỉ cho gì? Địa, thủy, hỏa, phong. Địa là chỉ cho gì? Là tính chất rắn chắc ở trong cơ thể chúng ta như là xương, móng chân, móng tay và răng và tóc thuộc về địa đại, cái chất cứng thuộc về địa đại. Lúc đó thì mỗi thứ thì nó tan rã ra, nó tách, muốn tách nhau ra để nó ra đi. Cho nên thân thể thì đau nhức, trong xương, trong tủy cũng cảm thấy gì? Đau đớn vô cùng, nhức buốt đến tận tủy, tận tận óc, tận não vậy đó. Cho nên địa đại lúc đó cũng chẳng bền chắc, chẳng an lành nữa. Thủy đại là gì? Tức là chỉ cho máu mủ đàm rãi ở trong, đàm rãi trong cơ thể chúng ta. Đến lúc đó thì nếu mà lúc đó mà chúng ta không làm chủ được mình thì nó ứa ra, miệng nó ứa ra kiểu khiếu gì trên thân thể gì, nó chảy ra hôi thối bẩn thỉu, thật là khó chịu vậy. Hỏa phong tức là chỉ cho cái hơi ấm, cái thân nhiệt trong cơ thể của mình ra hơi ấm. Chúng ta thấy người chết người ta gọi là ấm, ấm hay là lạnh như ma, hay là ấm như ma nhỉ? Gọi thế nào? Gọi là lạnh như ma. Đấy, người chết gọi là âm khí, là lạnh như ma. Cho nên cái hỏa đại tức là cái tính ấm, tính hàn ở trong cơ thể chúng ta thì dần dần nó đi hết. Cho nên thì thân thể chúng ta lạnh dần và chúng ta chuẩn bị về thế giới bên kia đó. Đó. Đấy, bốn đại: địa, thủy, hỏa, phong. Phong tức là hơi thở. Hơi thở thì thều thào, yếu ớt. Cho dù là một cô ca sĩ có cái giọng ca, gọi là cái giọng ca hát opera, thế đến lúc đó có còn hát được opera nữa không? Cái người hát opera tức là người phải có giọng cực kỳ gì, cực kỳ khỏe, cực kỳ dài thì mới có thể hát được opera được. Ở đây có ngày xưa có ai hát opera chưa? Các Phật tử có ai hát opera giơ tay xem nào. Biết đâu có người xưa ở nhạc viện, mà những người học ở nhạc viện á, thính phòng á, là hay hát opera. Người đấy giọng rất là khỏe. Nhưng mà đến cái khi cần từ nghiệp nó đến chuẩn bị chết đó các vị ạ, hít vào để thở ra còn khó, thở ra là hít vào được á, bình thường còn khó. Cho nên phong đại lúc này thì nó cũng chẳng được điều hòa một cách như mong muốn nữa. Chứ đừng nói để hát, đừng có nói là hát opera, không hát được nữa đâu. Đấy, cho nên bây giờ nó mới nói, tổ mới nói là đó, bốn đại phân ly, tức là thằng nào nó muốn đi nẻo của thằng ấy. Địa đại thì nó muốn về với địa đại, tức là về với đất. Thủy đại nó cũng muốn gì, vào chung vào trong dòng nước. Hỏa đại thì nó phải trở vào gì, nó muốn trở vào trong gì, trong hư không. Phong đại cũng vậy, nó muốn trở vào trong hư không. Cho nên chúng ta thì đến lúc đó gọi là bốn đại phân ly, sức nghiệp thì dồn dập. Sức nghiệp ở đây là sức mạnh của nghiệp á. Nếu chúng ta sát sinh, lúc đó là gì, những cái oan hồn, oan gia trái chủ do nghiệp sát sinh của nó tìm đến. Giống như câu chuyện mà thầy nói mấy ông Thiện Hòa và ông Trương Trung Quỳ á, giết gà mổ trâu á, lúc sắp chết thì gà trâu gì nó tìm đến và nó đuổi, nó mổ vào, nó cắn vào đâu á, thì nơi đó thì liền là sưng to và chảy mủ, mưng mủ và chảy mủ, hôi thối đau đớn vô cùng đó. Oan gia trái chủ. 2 năm trước tôi thấy có xem một cái clip ở trên mạng, ở trong miền Nam, ở trong hình An Giang hay Hậu Giang gì đó, có một chú này, chú ấy làm nghề giết chó từ năm 14-15 tuổi, học hết lớp mấy một cái là nghỉ học, không đi học nữa, và ở nhà làm nghề giết chó, mổ chó để cung cấp cho các nhà hàng với bố. Làm được 2-3 năm thì bố mất, thì đến năm 17-18 tuổi là cậu này bắt đầu là thay cha để làm cái nghề giết chó đó, rồi giết chó để cung cấp vào các nhà hàng. Như vậy là một ngày ít nhất cũng phải vài con chó. Nó giết, nó bán quán ăn không thì nó còn ít, mà giết để cung cấp cho các nhà hàng thì vài con, thậm chí vài chục con một ngày. Và đến năm cậu ta 38 tuổi, tức là khoảng độ gì? Khoảng độ hơn 20 năm sau. Từ khi nghỉ học làm nghề giết chó với cha đến năm 38 tuổi. Tôi xem clip đó. Một hôm là bị một con chó nó cắn, tức là bắt chó ra để thịt ra và bị chó nó cắn, mình gọi là chó dại đó các quý vị, gọi là chó dại đó. Thế cậu ấy bị con chó nó cắn, cắn xong bắt đầu là đem đi tiêm. Thì đem đi tiêm thì tiêm chó phòng chó dại cắn là nó tiêm bằng gì nhỉ? Tiêm bằng kháng gì? Bằng kháng sinh liều cao. Tiêm xong một cái nó giật đùng đùng lên và kiểu như phản ứng thuốc ấy. Nó giật đùng đùng lên bắt đầu là từ đó nó cứ kêu như chó thôi. Nó sủa đúng như chó luôn. Các vị về có thể đi tìm lại cái clip đấy coi trên mạng vẫn còn đấy. Mà cứ thấy người đến là nó chui vào gầm giường. Sau khi chữa ở bệnh viện nó không khỏi rồi bắt đầu cứ về chứ. Hàng năm sau nó vẫn cứ thế. Bất cứ thấy ai người lạ đến một cái là sủa ốc, ngẳng như là bị chó bị đánh ấy, bắt đầu là chạy chui vào trong gầm giường, người ta lôi, người nhà lôi ra, càng lôi ra thì nó càng sợ, nó càng chui vào đó. Các vị nghĩ xem. Đấy không phải là nhân quả thì là cái gì? Đấy chính là nhân quả mà Đức Phật đã nói ở trong kinh điển, gieo nhân nào thì gặt quả đấy, gọi là quả báo nhãn tiền, tức là quả báo hiện ra ngay ở trước gì, ngay trước mắt, ngay trong đời sống cuộc sống này cho người ta nhìn thấy. Cho nên chúng ta thấy này, các nước châu Âu bây giờ, những cái số nước, một số nước châu Âu mà họ văn minh bây giờ như là Ý, là Italy, là Pháp, là Đức, là Anh, là gì nhỉ, nước gì này văn minh này, rất văn minh, Canada, cái nước mà chúng ta về thỉnh ngọc để làm tượng Phật ngọc, hôm qua chúng ta rước lên để thờ tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng ngọc bích đó, sang Canada, nước Canada. Đất nước của họ không giết chó mèo, không ăn thịt chó mèo, không ăn thịt các loài động vật quý hiếm, mà đặc biệt là những con vật nuôi ở trong nhà như là con chó, con mèo là họ không giết và không ăn thịt. Có cả luật hẳn hoi mà dân họ không giết luôn. Cho nên chúng ta sang đó mà thấy cái cuộc sống của họ nó khác hẳn với cuộc sống của chúng ta. Do cái phúc báo của họ, họ bớt làm đến những việc ác ấy, cho nên cuộc sống của họ nó thanh bình hơn chúng ta nhiều. Thanh bình hơn nhiều. Còn chúng ta bây giờ cuộc sống xô bồ, con người Việt Nam chúng ta, con người Trung Quốc, một số nước như là Indonesia, rồi một số nước khác, Lào, Campuchia cũng vậy, vẫn giết và ăn thịt chó mèo, đặc biệt là con người Việt Nam chúng ta. Người Việt Nam chúng ta thì thôi rồi, con chó, thậm chí con chó nuôi nó 10 năm, 15 năm, nó trung thành với chủ và nó gì, nó rất khôn, bảo vệ chủ, trông chủ, nhà cho chủ. Nhưng đến khi thấy nó già hoặc là mình cần tiền mà cái đem bán nó, đem giết nó thì ăn thịt luôn. Thế chứ. Cho nên chúng ta thấy cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta có những cái điểm văn hóa rất là tốt đẹp. Nhưng cũng có những cái mà họ làm cho là văn hóa đó, tức là văn hóa ẩm thực đó, là cực kỳ là độc ác, cực kỳ là vô nhân tính. Thực sự là như thế. Mấy năm nay tổ chức, một vài cái tổ chức nhân đạo thế giới họ đã có công văn lên tận chính phủ, thủ tướng chính phủ nước ta rồi, để đề nghị là Việt Nam nên đưa ra khỏi cái thực đơn là thịt chó và thịt mèo qua gì, qua cái văn hóa ẩm thực của người dân Việt Nam. Nhưng mà chính phủ Việt Nam vẫn chưa dám làm điều đó. Cách đây mấy tháng, ngoài Tết, khoảng tháng Giêng tháng 2, thành phố Hà Nội chúng ta cũng có một vài ý kiến, mà lúc đó là bác Trung đang làm chủ tịch, cũng muốn là cấm trên địa bàn thành phố không cho giết chó mèo, vừa là để chống dịch, vừa là để gì, để nâng cái tính nhân đạo, nhân văn của người thủ đô lên. Tôi đọc thấy mấy cái bài báo viết, tôi mừng lắm, tôi nhắn tin cho bác Trung, tôi bảo là cái việc đó tốt lắm bác ạ, bác nên nghiên cứu. Hỏi một số anh em nó tham mưu, bác chưa làm được cả nước thì bây giờ bác làm ở trong thành phố thôi, ra cái văn bản là gì, là cấm không cho giết và ăn thịt chó mèo và các loài động vật quý hiếm ở trên địa bàn thành phố Hà Nội thôi. Tôi nhắn tin rất là dài, nhắn dài lắm. Hai ngày sau bác mới nhắn lại một cái tin là cảm ơn thầy. Thế thôi. Tôi không thể nói cái gì thêm nữa và tôi không nói gì thêm. Vì cái gì cần nói tôi đã nói hết trong cái tin nhắn. Tin nhắn bây giờ vẫn còn lưu trong máy. Và cái tin nhắn bác ấy trả lời lại tôi là cảm ơn thầy. Tôi vẫn giữ nguyên như thế. Và tôi thấy không có một cái động thái gì. Và trong cái tin nhắn đấy tôi nói làm được cái việc đó. Công đức rất tốt, phúc báo rất tốt. Và tôi có nhắn cho bác kể cho bác cái câu chuyện ở trong mấy câu chuyện ở trong An Sĩ Toàn Thư nói về người làm quan á, mà trong cái câu chuyện mà tôi giảng các vị nghe lại bài giảng mà câu chuyện mà nói về các vị quan á, đáng nhẽ chỉ làm có chức quan huyện thôi mà do nhờ cái công đức là gì cấm không giết mổ châu bò ở trong cái huyện đó mà sau khi á cái thọ mạng của vị quan đó chuẩn bị hết rồi á, nhưng mà gì phải chết xuống dưới âm phủ á, Diêm Vương tra hỏi thì nói rằng cái vị này đáng lẽ là thọ mạng đến là hết, nhưng mà vì cái công đức là ra một cái khi làm quan huyện đó là ra một cái văn bản là cấm nhân dân trong huyện là giết châu bò để làm thức ăn, cho nên nhờ cái công đức đó cho nên xuống là Diêm Vương thấy gì thôi nhờ công đức đó cho hưởng thêm thọ mạng mấy chục năm nữa. Và không chỉ dừng lại ở chức làm quan huyện mà thì cho lên làm quan gì? Quan phủ. Quan phủ tức là gì? Mình bây giờ gọi là chủ tịch tỉnh đó. Đó. Chưa dừng ở đó mà lại cho lên gì? Cho lên làm quan phủ đó, vài năm sau thì lên được lên tận quan triều đình. Mà sau này lên được tận cái chức gọi là như thượng thư bộ lại. Đem kệ câu chuyện. Chỉ vì một cái văn bản thì là cấm nhân dân ở trong huyện không được giết châu bò để làm thức ăn mà công đức là để kéo thêm thọ mạng. Mệnh chỉ làm để đến thì đến quan huyện là chết mất rồi thì là đương nhiên đến đấy thôi, nhưng mà đến đó xuống thì Diêm Vương bảo thì nhờ công đức đấy cho sống lại mấy chục năm nữa lên làm quan phủ và lên làm quan triều đình, và kết quả vị đó lên là lên được thì đến cuối cùng là lên được tận cái chức là thượng thư bộ lại. Nhưng không nghe. Mỗi một câu cảm ơn thầy và không làm được điều đó. Tôi cũng rất buồn. Và cách đây khoảng độ hơn một tuần, tôi lại đọc thấy cái thông tin là một vài tổ chức ở nước ngoài, họ lại tiếp tục gửi đơn lên chính phủ chúng ta, gửi công văn lên chính phủ chúng ta và đặc biệt là gửi thẳng cho bác Võ Đức Đam, bác Vũ Đức Đam. Và mong muốn là bác Vũ Đức Đam là trình lên thủ tướng và thủ tướng ra cái quyết định là đất nước chúng ta không nên cho giết và ăn thịt chó mèo và các loài động vật hoang dã quý hiếm sách đỏ của thế giới nữa. Thì Việt Nam chúng ta bây giờ xin thưa các vị, cái con gì mà ăn được là chúng ta ăn, con sâu ăn được cũng ăn luôn, con cóc chúng ta còn ăn cơ mà các quý vị, con cóc nó có nọc độc như thế bây giờ chúng ta còn ăn nó. Nếu mà cái người châu Âu, cái người ở các nước phát triển họ sang Việt Nam, chúng ta thấy người ta cắt cái con cóc, mổ con cóc, lột cái da con cóc như thế mà chặt lên mỗi hai cái đùi nó xong rồi bỏ nó cho nó thả nó bơi lành bệnh dưới nước, nó nhìn thấy như thế nó người ta sẽ nghĩ con người Việt Nam chúng ta là man di mọi dợ, con người chúng ta thực sự là những kẻ gì độc ác đó. Mà nhìn thấy con chó đang đi theo vẫy đuôi chủ nhà, mừng đi gọi vào đây con, mực mực vào đây, hay là Mickey vào đây, giấu sẵn cái chày đằng sau, nó tưởng cho nó ăn như mọi khi, vào một cái rơi chày đập đầu nó một cái. Nếu mà người ta nhìn thấy cái cảnh đó, người ta sẽ đánh giá con người Việt Nam chúng ta văn minh, lịch sự, hiếu khách, hay là con người Việt Nam chúng ta, người ta đánh cho một dấu hỏi. Có giống như á, báo chí đưa tin là con người Việt Nam văn minh, lịch sự, hiếu khách hay không? Đó. Cho nên hôm rồi tôi tiếp tục tôi nhắn tin cho người nhà của Thủ tướng và nói là cái việc này rất là tốt. Thủ tướng, cô nói với Thủ tướng để Thủ tướng xem xét. Làm cái điều này, được điều này thì công đức rất là lớn. Còn nếu không làm được thì cũng không sao. Nhưng cũng không sao, thôi không làm được thì họ không được hưởng cái phúc đó thôi. Còn làm được thì đương nhiên họ sẽ được hưởng cái phúc đấy. Chỉ cần vài tháng nữa rồi sẽ biết thôi, đúng không? Làm được hay không làm được, vài tháng nữa biết thôi. Đó. Làm được thì công đức vô lượng, mà không làm được thì cũng vài tháng nó sẽ biết thôi. Cho nên ở trên đời này chúng ta thấy gieo nhân nào thì sẽ được quả đó. Quy luật nhân quả Đức Phật dạy rất rõ rồi. Chúng ta có tin và có làm được hay không, gieo nhân tốt hay là trồng, hay là gieo nhân xấu mà thôi. Đó. Cho nên mong các Phật tử chúng ta thôi, cái việc lớn đó thì có các cụ, các bác lãnh đạo đảng nhà nước cấp cao họ làm. Còn chúng ta bây giờ lo cho bản thân mình. Trước tiên là trong gia đình nhà mình không giết và không ăn thịt chó mèo đó. Vì hai những cái con vật đó là những con vật nó gần gũi với chúng ta nhất. Cái linh tính của nó thì là cũng cao nhất trong các loài động vật ở gần với con người chúng ta. Cho nên điều đầu tiên là chúng ta không giết trừ những con vật mà ở gần chúng ta nhất, yêu thương chúng ta nhất và trung thành với chúng ta nhất đó, không dần dần mới ra những con vật khác. Ví dụ như các thầy bây giờ là không chỉ không con chó con mèo không chỉ không giết nữa, mà con gà, con vịt, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con ngan, con ngỗng, con kiến, con giun, con dế cũng không giết nữa. Vì khi hiểu được á giáo lý nhân quả của nhà Phật, khi hiểu được cái nghiệp báo sát sinh sẽ phải thường mạng, cho nên các thầy không dám giết nữa. Thì các Phật tử chúng ta thế thôi, dần dần từng bước. Nhưng mà thầy chỉ mới từ 20 mấy năm nay mới không giết thôi, còn ngày xưa cũng như chúng ta thôi, con gì cũng giết, con gì cũng ăn, con gì người ta ăn được thì mình ăn tất. Nhưng khi hiểu Phật pháp rồi thì dần dần chúng ta thì chúng ta nhất tâm, chúng ta y giáo phụng hành làm theo thì sẽ được thôi. Đó. Thế cho nên đừng có nói rằng cái việc đó khó quá thầy ạ. Nó khó thì mới phải làm, khó mới phải tu. Trong nhà Phật chúng ta chỉ tu nghĩa là sửa mà. Đó. Là sửa, là thay đổi những cái thói quen, những cái việc hung ác đó mà gọi là sửa. Đấy, không có thì đến khi cần từ nghiệp nó đến, tổ nói thì cái nghiệp nó dồn dập nó đến, thân tâm bị sự khổ làm cho kinh hoàng mê loạn, sợ một niệm nó cũng không thể đạt thành, cũng không thể niệm thành, huống chi là 10 niệm. Đấy, đấy tổ nói đấy. Cho nên đến lúc đó một niệm rằng còn không niệm được, huống chi là 10 niệm. Như muốn cho khi lâm chung có phần đảm bảo thì lúc bình thường hành giả phải tinh chuyên niệm Phật cho nhiều và gắng tu tập trình độ nhất tâm bất loạn. Tức là tổ dạy là bình thường là phải niệm Phật cho nhiều, nếu muốn đảm bảo tới khi lâm chung được một vé vãng sinh chắc chắn thì bình thường phải niệm Phật cho nhiều và phải hướng đến cái trình độ và đạt được cái gọi là niệm Phật gọi là nhất tâm bất loạn. Mà muốn đạt được niệm Phật nhất tâm bất loạn thì không có cái nhân gì ngoài cái nhân là gì? Niệm Phật cho nhiều, buông đi việc ác và niệm Phật cho nhiều, cứ thế mà niệm. Đó. Tôi bây giờ tôi còn như thế này, tôi cố gắng tôi làm một thời gian nữa, 5-10 năm nữa thì đó cũng phải rút về để niệm Phật thôi. Cho nên cái chùa Tản Viên là tôi dành lại để cho tương lai, cho nên không có xây dựng trên đó biến thành một cái nơi đông người đến như thế này, là cái nơi cho chuyên tu cho mọi người. Sau này lên đó làm một cái cốc, một cái thất nhỏ nhỏ vào trong rừng, sâu trong rừng, cũng không làm đường vào nữa, đi bộ vạch rừng vào thôi. Nếu mà làm đường vào thì Phật tử có thấy đường lại mò đến thì nó lại biến thành cái nơi không yên nữa rồi. Cho nên không làm đường vào, đi bộ lên đất ra thôi, làm cái lán ra đơn giản thôi. Lên đó thì ngày một bữa cơm hay là ngày hai bữa cơm, nhiều nhất thì hai bữa, ít thì một bữa. Lúc đó mà ngày 24 tiếng mà niệm Phật được khoảng 20 tiếng, chỉ còn có 4 tiếng ăn và ngủ nữa thôi á. Còn 20 tiếng niệm Phật thì cơ hội biết trước ngày giờ vãng sinh mới có thể đến được. Bằng không cứ như bây giờ, cứ tu như bây giờ là còn chưa biết thế nào đây. Có đi chăng nữa thì cũng phải gọi là đới nghiệp vãng sinh mà thôi. Còn mà tự do tự tại biết trước ngày giờ ra đi thì khó lắm các quý vị. Vì đã được nhất tâm đâu. Bây giờ niệm Phật vẫn còn loạn tâm, mặc dù bây giờ niệm Phật cũng được nhiều rồi. Nhớ Phật lúc nào niệm lúc đó, thậm chí đang đêm tôi ngủ, thức dậy một cái cũng làm vài câu A Di Đà Phật xong mới ngủ tiếp. Thức dậy giữa đêm mà cũng làm vài câu A Di Đà Phật, lăn người qua lăn người lại làm vài câu A Di Đà Phật xong nó ngủ, lúc nào thì ngủ kệ nó. Đấy. Nhưng mà chưa ăn thua. Ăn thua gì đâu, chưa ăn thua, vẫn còn là loạn tâm lắm. Vẫn còn nhiều lúc tham sân si, vẫn còn nhiều lúc ấy, cái tâm xấu ác nó khởi lên lắm. Chưa ăn thua. Cho nên một lúc nào đó là phải buông đi tất cả, một lòng niệm Phật thì mới có thể đạt được cái nhất tâm bất loạn. Đến lúc đó thì muốn ra đi lúc nào thì đi, tự do tự tại mà ra đi. Đó. Tổ dạy tiếp bằng chỉ đợi khi sắp chết mới niệm. Trên đạo lý nói ra thì cố nhiên suốt thông, nhưng lại trên sự thật chẳng phải là đơn giản như thế. Cho nên các hành giả niệm Phật phải gắng sức dụng công, đừng lơ là khinh thường sự hành trì câu Phật hiệu mà rước lấy nỗi thất bại ê chề vậy. Đấy, đấy là tổ dạy đấy, đừng có coi thường. Đừng có coi thường. Đừng có nghĩ rằng mình còn trẻ còn khỏe, thế khi lâm chung mới niệm Phật. Mà phải niệm Phật cho thật nhiều. Trước là để trả nợ tiền kiếp, trả nợ oan khiên, trả nợ oan gia trái chủ. Sau là để gì, hồi hướng công đức trang nghiêm tịnh độ, được về các phẩm bậc trung và bậc thượng thì càng tốt. Ít nhất cũng phải nhập được cửu phẩm liên hoa. Còn ở biên địa Tây Phương Cực Lạc là phải 500 năm sau mới được hoa nở, mới được sinh vào trong cửu phẩm liên hoa. Tức là mới được sinh vào ở trong gì, trong chính cõi Tây Phương Cực Lạc. Thế tội gì mà phải hẹn 500 năm sau nữa các quý vị? Chúng ta bây giờ hãy gì, còn trẻ còn khỏe như thế này cứ nhất tâm vào niệm Phật đi, có mất tiền đâu. Niệm Phật có mất tiền mua không? Có không các Phật tử? Cứ mỗi câu niệm Phật là phải đem cho thầy mấy triệu hay mấy trăm nghìn không? Có không? Không. Cũng phải có phải mang cho Phật mấy triệu hay mấy trăm nghìn không? Cũng không luôn. Có mất tiền đâu. Niệm Phật không mất tiền mua. Mà gì ạ? Ta lại được vô lượng vô biên công đức, lại thoát ly sinh tử. Rồi phát nguyện đến khi xả bỏ báo thân được vãng sinh Tây Phương, còn sống thì đời này được an nhàn tự tại. Bạn bè chúng tôi hai mươi mấy năm nay, hôm rồi về quê có mấy đứa nó gặp lại tôi, nó bảo là có phải mày không đấy? Kiểu bạn bè với nhau mà hỏi có phải mày không? Mày có nhận ra tao không? Mình quả thật là không nhận ra. Bảo tôi thấy quen. Mày không nhận ra tao à? Bảo thấy cái đôi mắt thì thấy quen, nhưng mà thực sự là chưa nhận ra, chứ không phải không nhận ra, chưa nhận ra. Thế nó bảo tao đây, ngày xưa đi học với nhau suốt ngày trốn học đi trèo lên đồi để kéo cái cây mía voi để tụt xuống từ trên đỉnh đồi xuống, mày không nhớ tao à? Thế bảo ố, không ngờ là nó già như thế, nó khắc khổ như thế. Đây xem nào, gần bằng cụ này, gần bằng cụ này. Năm nay mới có 46-47 tuổi, cùng trạc tuổi với tôi, sinh năm 74-75, mà nhìn phải gần như cụ 80-90 này. Có mỗi là tóc là chưa bạc nhiều thôi, nó hơi lấm tấm bạc, nhưng người nó vừa đen vừa gầy vừa gì ạ, vừa khắc khổ, nhìn khổ lắm. Thế bảo tao sao mà bây giờ mày nhìn mày làm sao mà mày già hơn những đứa khác nhiều thế? Rồi tao thế bảo là tao là vất vả có năm đời vợ thôi, khổ lắm. Tao vất vả có năm đời vợ, tức là gì, lấy cô này xong một thời gian không chung sống lại bỏ lại lấy cô khác, với cái tính gì cứ tán hết cô này đến tán cô khác, vợ nó gì nó chán nó bỏ, thế là khổ cái gì đâu. Bây giờ phải lo cho gì 6-7 đứa con, đi cày mà gì mà nuôi con thì chẳng khổ. Thế bảo thế hỏi ra mới biết là thế tại mày, thế tại ai?
Đó, tại mày chứ tại ai. Thế đây khi bạn bè với nhau mà thì nói với nhau như thế, mày tao thế, và tại mày chứ tại ai. Đó. Do mình nhỉ. Những đứa bạn của chúng tôi nó có một vợ một chồng, nó chung sống chung thủy với nhau, thì vợ chồng yêu thương nhau, lo cho một hai đứa con thì nó có đến nỗi già đâu, có đến nỗi khắc khổ đâu, mà sao gặp thì mày mà nó tiều tụy đến nỗi thế. Hỏi ra tao năm đời vợ rồi. Khổ thân đấy. Mà có phải là đại gia đâu. Ví dụ đại gia nó không phải lo gì tiền tài của cải á, vật chất để lo cho vợ cho con á, thì đằng khác. Cái này thì cưới vào một đứa là phải là lo cho một đứa, đẻ ra một đứa con là phải lo cho một đứa con, khổ lắm. Thế mà không hiểu được cái nguyên nhân của khổ ấy. Đấy, khổ. Cho nên cuộc đời các quý vị tự do tự tại thì nhìn á, nó khác. Xong rồi nói chuyện một thôi một hồi, một cái em bảo là tao thấy mày thì năm nay thì đã ngót nghét ấy, gần nửa cuộc đời rồi mà nhìn mày vẫn còn trẻ trung ấy, như tao lúc 20 tuổi. Thì vì sao? Vì mình chả phải lo nghĩ cái gì nhiều. Cái gì mình có lo thì cũng lo thật, nhưng mà không lo cho bản thân, không lo cho cá nhân của mình. Cái việc mình lo là lo gì? Lo cho Phật Pháp, lo cho chúng sinh, lo cho mọi người. Có lo cho gì cá nhân đâu. Mà mình chẳng cầu gì cho cá nhân mà, nên chẳng phải lo. Có thì làm, không có thì thôi. Cho dù có cái lúc khó khăn có phải đi vay mượn để làm đi chăng nữa, nhưng mà con làm việc Phật Pháp mà, có phải làm cho cá nhân mình đâu. Chả suy nghĩ đâu. Tôi thì được một cái này, cái thực sự là có những lúc các vị biết là nhiều người ta phải lo thì cả đêm không mất, không ngủ được và lo. Nhưng tôi thì không. Cứ đặt lưng xuống là niệm Phật một thời gian là ngủ một giấc, hoặc nghe Pháp xong ngủ. Ngủ xong đến lúc tỉnh dậy nghe Pháp niệm Phật thế là sao? Kệ nó. Ngày mai có hết tiền đi chăng nữa, phải hẹn người ta đến mai hết tiền. Thôi đến sáng, đến chiều nay mới gọi Phật tử là tôi có không. Hoặc là có khi chả cần phải gọi, tự nhiên người ta tong tong, người ta gọi đến, người ta bảo thầy ơi con có món này, con thầy có cần không, hay là con muốn cúng vàng thầy, vân vân thế nào. Đấy, tự nhiên nó đến. Đôi khi nó như thế. Cho nên chúng ta, Phật dạy chúng ta gì? Tu tập có công đức thì chẳng lo gì những cái việc nhỏ nhặt thường tình trong cuộc sống vậy. Còn mà không có công đức phúc báo thì chúng ta khó, khổ đến đâu cũng không thành tựu được. Vì vậy mà khuyên các Phật tử chúng ta, đặc biệt các Phật tử trẻ, các bạn trẻ chúng ta, tin vào lời Phật chúng ta, niệm Phật cho nhiều. Cứ niệm Phật, cứ nhất tâm mà niệm Phật. Rồi nghiệp chướng nào rồi nó cũng sẽ tiêu đi, khổ đau nào rồi thì cũng sẽ tan biến. Đây, mới hôm qua Phật tử cứ chạy lên, nhéo nhéo lên, chạy lên bảo thầy cho con gặp một phút thôi. Bảo có việc gì? Con chỉ muốn cảm ơn thầy một câu thôi. Thầy thì cảm ơn gì thì nói đi. Bảo gia đình con, từ khi con tụng kinh Địa Tạng thế này mới có mấy tháng nay thôi mà gì, con cái của con tự nhiên á, cái thằng con trai nó ngoan ra rất nhiều rồi, con vui lắm, hôm nay con phải lên để cảm ơn thầy một câu. À, thôi thì được, thế chúc mừng, về chịu khó. Cho nên tụng kinh niệm Phật nếu mà nhất tâm đều có thể chuyển được nghiệp vậy. Có thể chuyển được nghiệp. Vì vậy mà mong là các Phật tử chúng ta giữ cái đức tin, cái niềm tin đấy cho xuyên suốt cái phần đời còn lại của mình. Đừng có để cho một ai đó, cho dù vị đó là sư, là hòa thượng, hay là thượng tọa là một vị đại đức nào đó đi chăng nữa. Có nói rằng việc các bà, các ông, các bà, các cô, các chú, anh, các chị niệm Phật như thế là vô ích. Niệm Phật như thế là gì? Là trái với lời Phật Thích Ca dạy. Niệm Phật như thế là gì? Là bỏ gốc mà theo ngọn, vân vân và vân vân chẳng hạn. Thì chúng ta cũng gì? Đừng có sái tâm, sái lòng. Mà hãy giữ lấy cái niềm tin bền chắc vào lời Phật dạy ở trong kinh điển. Đó. Thầy cũng vẫn còn ở đây mà. Cho nên các vị cứ yên tâm. Còn chư Phật Bồ Tát ở trên cao để gia hộ cho chúng ta nữa. Và còn thì thầy vẫn còn ngồi đây để thường xuyên giảng giải lời Phật dạy để khuyến khích, động viên, sách tấn chúng ta nữa. Đã đi được đâu mà lo. Muốn đi rồi Phật đâu có bảo cho đi đâu. muốn đi rồi nhưng Phật bảo chưa được, việc của ông chưa xong. Đấy. Còn mấy việc dở dang nữa, cái thứ nhất là gì? Đại tượng dở dang, ông mà đi thì ai có thể hoàn thiện được nốt cho ông? Đấy là tâm nguyện của ông phải làm nốt, đúng không? Đấy là một. Cái thứ hai là gì? Đấy, xưởng in kinh sách của ông bảo làm mà cũng chưa gì, cũng chưa làm được, với bắt đầu đang khởi nghiệp thôi. Cái thứ ba là gì? Cái hạnh nguyện của ông là thành lập cái tổ in kinh nhé, cái tổ gì phiên dịch kinh nhé, bây giờ gì? Còn chưa xong, mất là 5 năm đến 10 năm đào tạo, 5 đến 10 năm mới đào tạo. 5 năm đầu là 3 đến 5 năm đầu là chỉ dịch những cái bộ sách nhỏ nhỏ, làm truyện tranh để hướng thiện cho các Phật tử sơ tâm vào đạo mà thôi. Và các con em chúng ta sẽ tô những truyện tranh đó, tới đây sẽ có những cái đó. Khi có xưởng in rồi, các Phật tử chúng ta có con, có cháu nhỏ đang học, đang bắt đầu bập bẹ học nói, học viết, học tô, học viết, cứ lên chùa thỉnh những cái quyển sách đó về, thỉnh không phải lấy tiền đâu, không phải tiền. Chúng ta thỉnh về cho các con cháu nó viết, nó tô những cái câu châm ngôn, cái câu ca dao tục ngữ và những câu kinh mà lời Phật dạy rất ngắn thôi, cho cả song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, coi như các cháu học luôn cả ngoại ngữ nữa. Đấy. Học bố mẹ dạy cho các con, giảng thêm cho các con, cho nó nhớ sâu vào đó, hay lắm. Đây là phương pháp giáo dục mà người Đài Loan họ đã làm cách đây hàng mấy chục năm. Phật giáo Đài Loan đã làm cách đây mấy chục năm, họ đã thành tựu, và bây giờ là đến 90-95% dân số của Đài Loan là theo Phật giáo. Một đất nước của họ rất là nhỏ, nhưng sang mà xem cuộc sống của họ rất là thanh bình các quý vị ạ, hay lắm, hoan hỉ lắm, nó sống với nhau tình cảm lắm, chân thành lắm. Người Việt Nam chúng ta sang bên đó lao động đầy, sang tu học cũng đầy bên đó, và sang đi du học cũng đầy bên đó. Thế thực sự người Đài Loan gốc á, họ sống rất là tình cảm, rất là chân thành, rất là tốt bụng. Cho nên người Việt Nam chúng ta này, thôi bây giờ lớp già rồi thì không nói rồi, hướng cho lớp trẻ, hướng cho con cháu chúng ta 20 năm nữa, 30 năm nữa, thậm chí dài hơn nữa. Ngoài cái trí tuệ kiến thức á, thế gian nó học ở dưới ghế nhà trường ra, nó còn có một cái gì? Một cái nền tảng về đạo đức vững chắc để đem vào cuộc sống, áp dụng vào cuộc sống nữa, thì tôi nghĩ rằng tuyệt vời biết bao. Lại có cái lòng yêu nước nồng nàn nữa, trung thành với tổ quốc nữa, biết nghĩ tới nhân dân, nghĩ tới đất nước, nghĩ tới đồng bào nữa thì càng tuyệt vời nữa. Cho nên trong vòng 3 đến 5 năm đầu nó chỉ có thể làm được những cái bộ sách nhỏ nhỏ, trong cái hơn 2.000 đầu sách mà thỉnh về đó thì chắc cũng được dịch được một vài chục đầu sách nhỏ nhỏ, để lấy cái kinh nghiệm của người ta để áp dụng vào, người ta đi trước, mình học những kinh nghiệm của họ biến thành những cái của Phật giáo nhà mình nhé, Phật giáo Việt Nam mình ấy, thì rất là tốt. Tôi thì có một cái nhìn nó thoáng lắm. Cái gì là của truyền thống thì phải giữ, những cái gì? Là những cái tiến bộ văn minh của nước bạn, của Phật giáo nước bạn ấy, thì đem áp dụng vào Phật giáo của nước ta, kết hợp giữa truyền thống và cái văn minh của họ để tạo thành một cái mới của mình thì mới được. Tôi thì có cái tầm nhìn nó khác với một số các quý thầy này, cứ khư khư là bảo các cụ ngày xưa làm thế nào, bây giờ mình cứ thế mà làm. Các cụ ngày xưa nó hàng nghìn năm về trước, hàng vài trăm năm về trước, nó khác bây giờ nhiều chứ các quý vị. Rồi cũng có những một số những quý thầy bảo bây giờ mà đem bỏ hết cái gì của Phật giáo ngày xưa đi, bây giờ học lại mới hết, học lại cái mới của Phật giáo hết, bỏ hết Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo gì, học chữ Hán đi để học Phật giáo theo như kiểu Đài Thái Lan, Phật giáo như kiểu Lào, Campuchia, Myanmar, Phật giáo học tiếng, học chữ chữ tiếng Pali á, tức là Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy á, cũng không nên. Chúng ta kết hợp được giáo hài hòa, Nam Bắc đều có, Đại Tiểu dung thông. Phật giáo truyền thống của chúng ta kết hợp với những nước Phật giáo phát triển bây giờ như là Đài Loan càng tốt vậy. Tôi thấy rất là tốt. Cho nên kết hợp vào những cái giáo dục của họ rất hay, hay lắm. Bên họ có cả truyền hình Phật giáo mà, kênh truyền hình Phật giáo, 4-5 kênh truyền hình Phật giáo. Ai muốn tối lại, ai muốn xem ca nhạc, muốn xem nhảy múa, muốn xem hip hop gì thì xem. Còn ai muốn xem giảng pháp, muốn xem giảng kinh, muốn xem giảng luật đó, có những kênh như nhiều kênh Phật giáo, bên kia có 4-5 kênh Phật giáo. Nhà nước chính phủ Đài Loan cho mở kênh Phật giáo riêng. Đó. Mình ở Việt Nam, mình chính phủ mình vừa cho mở kênh An Viên được một thời gian thì làm thì không tốt. Hàng ngày chỉ có đưa một cái tin không vẫn không đủ. Tôi đã nói với mấy cô mấy chú mà phụ trách cái kênh An Viên đó, về nói lại với bác chỗ bác Vũ, bác Phạm Nhật Vũ, em của bác Phạm Nhật Vượng. Bà nói lại với bác ấy, làm như thế vẫn chưa ổn. Vẫn chưa vào lòng người được. Mỗi ngày xem một cái tin thời sự 30 phút làm sao mà vào lòng người được. Gọi là kênh truyền hình Phật giáo thì nó phải gì? Nó phải có nhiều những cái món ăn tinh thần của Phật giáo, chứ không chỉ có đưa cái tin không, hoạt động để khánh thành, hoạt động để động thổ, hoạt động họp giáo hội nó chán phớ chứ. Phải có cả giảng pháp, có cả làm từ thiện, có cả gì ạ, cái việc xây chùa tu tự đúc chuông rồi họp giáo hội vân vân, phải làm đầy đủ hết, phản ánh đầy đủ cái gì, cái sinh hoạt đó, tâm linh tín ngưỡng tôn giáo và tu tập của tăng ni Phật tử khắp cả nước đó, các hệ phái, các tông phái, thậm chí là cả Phật giáo nước ngoài, để cho chúng ta đối chiếu, cho chúng ta rút kinh nghiệm mà phát huy đó, thì mới là một kênh truyền hình Phật giáo. Và tôi nói nếu mà không thay đổi thì chẳng chống được mấy đâu, mà y rằng được có mấy tháng thôi, không chống được. Cuối cùng phải bán. Bán cái kênh truyền hình mới làm cho nguyên 2-3 ông bộ trưởng, là có ông phải thì ông thì phải mất chức, ông thì phải kỷ luật đó. Đấy. Kênh truyền hình Anh Viên. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta làm nhưng mà làm chưa tới. Làm chưa tới, mặc dù tiền thì không thiếu nhé. Tiền cho anh em bác Vượng, bác Vũ thì có thiếu tiền đâu, đúng không? Không thiếu tiền. Nhưng mà cái người đứng lên làm là chưa xứng tầm. Giao cho những người chuyên trách để làm chưa xứng tầm. Chưa có cái trình độ sâu sắc để phát triển cái kênh Phật giáo của Việt Nam chúng ta, kênh truyền hình Phật giáo Việt Nam, cho nên mới đổ vỡ. Bây giờ thì lại làm lại rồi. Lại làm lại rồi nhưng mà cũng chỉ mới làm ở trong bản tin thôi, với lại phát cái chương trình phát sóng yoga thôi, thì đâu phải Phật giáo đâu, không phải. Đấy. Muốn phát triển được kênh truyền hình Phật giáo thì phải xem kênh truyền hình Phật giáo của Đài Loan, xem người ta làm phát triển như thế nào, mình học hỏi mà phát triển thêm. Còn tới đây thì chúng ta thôi, chúng ta chưa đủ điều kiện để làm những cái lớn đó, thì chúng ta làm cái nhỏ, in sách đã, cho vào cuộc sống và giáo dục đã. Các Phật tử chúng ta lên chùa, chúng ta thỉnh xong mang về cho thì cho con em chúng ta nó viết, nó tô, nó vẽ, nó học xong một cái lại mang cái đó lên để đổi. Tức là mang cái viết xong đó mang lên chùa để trên chùa, thì chùa làm lễ và hóa đi cho, và chúng ta lại thỉnh cái quyền mới về cho con em nó học. Đó. Đấy, như thế. Giáo dục như thế, tôi nghĩ rằng đầu tư vào giáo dục như thế, đương nhiên là thầy sẽ vất vả. Thực sự là đương nhiên thầy sẽ rất vất vả, nhưng mà thôi không sao, vì con em, vì dân tộc của chúng ta mai sau thì cũng phải chịu vất vả một chút thôi. 3-5 năm đầu để làm cái việc đó, dần dần mới để sang dịch kinh sách. Đó. Thế tới đây thì đạo tràng chúng ta bắt tay vào làm cái việc đó. Từ khi thành lập giáo hội đến nay, năm 1981 đến nay chưa ai làm được cái điều đó đâu. Giáo hội cũng chưa làm được cái điều đó các vị. Giáo hội chúng ta đã có xưởng in đâu? Chưa có. Cái thứ nhất là đầu tư thì bước đầu nó cũng rất tốn kém. Nguyên cái bộ máy để mà in được á, mua lại máy bãi, máy cũ máy bãi họ đã dùng vài năm, 5 năm, 7 năm rồi, chục năm rồi. Thì bây giờ ít nhất nó cũng phải tầm 2 tỷ, 2 tỷ rưỡi mới đủ 7-8 cái máy để in đó. Máy in, máy cắt, máy xén, máy sấy, máy dập, máy khâu rồi, máy gì đó. Bây giờ phải làm bằng máy. Tất nhiên phải có cả người, nhưng mà máy là chính. Chứ không làm thủ công như ngày xưa, biết ngày được 2-3 quyển sách. một người đến thỉnh vèo hay là xong, một người đến thỉnh một lúc vài quyển thì vèo. Đã in đến gần 10,000 quyển học đạo đức rồi mà mới chỉ có 2 tháng 3 tháng nay mà hết vèo mất rồi. Hôm qua bao hết rồi lại phải in tiếp. Và càng nhiều thì càng tốt, không sao, các Phật tử cứ thỉnh cho mọi người đọc, càng nhiều càng quý. Đó, và vì vậy cho nên đạo tràng chúng ta tới đây là phát nguyện làm một cái việc, có thể nói cái việc này là một cái việc làm mà tôi nghĩ rằng đấy, các vị nghĩ là cả cái giáo hội mà từ năm 1981 tới nay chưa làm được cái điều đó. Nay chúng ta phát nguyện làm thì chắc chắn là nó cũng sẽ vất vả. Sẽ vất vả về nhiều mặt chứ không phải đơn giản đâu. Mà thậm chí là có người trong giáo hội cũng sẽ không thích đâu. Nhưng đấy là thôi việc của họ. Việc của chúng ta làm cái đúng pháp luật là được, đúng hiến chương giáo hội, đúng luật Phật là được. Để làm tốt để cho dân cho nước. Hôm nay thì thầy Pháp Thoại thì đến đây tạm dừng, và khóa tu hôm nay cũng đến đây là xong. Chúng ta nghỉ mấy hôm, chắc là 2-3 hôm nữa thì Ủy ban thành phố sẽ ra cái thông báo là trên địa bàn là hết cái dịch virus đã, tức là hết cái lệnh giãn cách và hết cái lệnh cấm đã. Thì dự kiến là đến mùng 2, mùng 3, mùng 4, thứ 6, thứ 7, chủ nhật chúng ta mới làm pháp hội trung phong để làm lễ mình cầu quốc thái dân an, cầu siêu thay cho lễ Vu Lan hôm tháng 7 chúng ta chưa làm được. Tháng 7 này đáng nhẽ thì nếu mà thành phố chúng ta mà ra cái văn bản rồi thì chủ chính là hôm qua, hôm kia và hôm nay làm đấy. Nhưng thành phố chưa có văn bản nên chúng ta không dám làm. Chúng ta mà làm thì lại trái với quy định nhà nước, khổ thế đấy. Lại phải chờ cho có văn bản nhà nước, cái văn bản giáo hội đó. Ở trong Đà Nẵng là hết từ hôm 11 rồi. Cái tâm dịch mà là hết từ hôm 11 rồi. Mà chúng ta, vì thành phố Hà Nội dạo này nó cũng vừa xảy ra cái biến cố về chính trị lớn, cho nên là cái người lên tạm quyền họ không dám. Họ nghe ngóng họ không dám, chúng ta cũng phải hiểu điều đó. Chứ còn đang yên ổn về chính trị thì họ mới dám quyết được. Chứ còn các vị biết mà dừng lại một ngày, cấm thêm một ngày là chúng ta biết cái thiệt hại kinh tế trong cái thành phố Hà Nội, thủ đô Hà Nội này lớn lắm các quý vị ạ. Bao nhiêu quán hàng, bao nhiêu doanh nghiệp, bao nhiêu công ty á, cái thiệt hại nó lớn về kinh tế khủng khiếp. Tất nhiên là chống dịch, nhưng mà bây giờ dịch thì đẩy lùi được rồi, ổn ổn rồi, chúng ta phải nơi nới. Thế thôi, biết vậy. Thế chúng ta biết là thôi, ở cái địa bàn thành phố chúng ta bây giờ chính trị vừa qua nó đang như thế. Chủ tịch bây giờ vẫn chưa có. Cho nên chúng ta cũng phải thông cảm cái điều đó. Thôi đi chờ. Ông phó chủ tịch ông bảo là đến 16 này dương này, tức là 28 âm, ngày kia, ngày mai, ngày kia, ngày kia. Thì xem xét. Nếu mà luôn đến ngày 16 thì 28 âm này mà vẫn chưa hết dịch trong địa bàn Hà Nội nhé, tức là sang đến mùng 2 thứ mùng 3 4 âm mà cũng vẫn chưa có quyết định thành phố, chúng ta không tổ chức được đâu. Hãy nhớ, họ phải ra thì chúng ta mới tổ chức được. Thì chúng ta làm cái trước tiên là cứ phải chấp hành pháp luật đã. Còn thì cái dịch bệnh thì ổn rồi, các vị cứ yên tâm là ổn rồi, về cứ đi đâu thì đi được rồi. Nhưng mà thôi, đến chỗ đông người cứ đeo khẩu trang vào. Ô, hôm nay không thấy ai đeo. Có một vài Phật tử đeo. Không thấy thầy đeo cho nên không đeo à? Vì thầy ngồi xa trên này cho nên thầy không đeo, mà thầy phải giảng thì không đeo được. Chúng ta ở dưới thì đeo vào thì đeo. Đeo bằng khó thở đúng không? Mà không thôi, nói chung là cũng ổn rồi. Không sao, ổn. Hết 21 ngày tụng kinh Phổ Môn hôm rồi tôi đã bảo ổn rồi mà, không phải lo. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà lơ là được nhé. Đi đến chỗ đông người, đặc biệt cái chỗ mà có người nước ngoài ấy, hỏi đi du lịch ấy, hay đi ăn đi uống mà có người nước ngoài chúng ta phải cẩn thận. Kể cả không người nước ngoài, nhưng mà cái người họ tiếp xúc với người nước ngoài gần chúng ta phải cẩn thận. Không biết thế nào được. Mà bắt đầu từ tới đây, nhà nước chúng ta cứ một tuần là đón 5,000 người nước ngoài vào Việt Nam. Cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận. Từ giờ đến hôm pháp hội này thì chúng ta yên tâm. Nhưng sau pháp hội, mỗi một ngày chúng ta đón, một tuần chúng ta đón 5,000 người nước ngoài vào thì cũng phải cẩn thận. Thôi thì hôm nay chúng ta nghỉ đây và phát kinh, chúng ta vào tụng kinh thời quyền thượng. Về các vị cứ xem cái thông báo tổ chức pháp hội, nếu mà tổ chức được thì sau ngày 28 sẽ ngày đến chiều ngày 28 sẽ có cái thông báo ở trên trang web nhà mình và sẽ tổ chức. Nguyện đem công đức này trang nghiêm và tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Địa Tạng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.